nghiêm một đời thế tôn như tại kỳ thiên tịnh xá của trương gia khám cô độc gần thành xá thế khi đêm đầm bạc có một vị trời chuông sáng vô thắng đạo quang chiếu giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đành để thế tôn như
mong rồi đứng
một thánh cung kính vân vân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài bị bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ á thân cần bận trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là cuộc lên cao thượng ở chú sư thiên thọ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là cuộc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng đạo nói những lời chân chất là cuộc lên cao thượng nếu còn bằng chân thành trong bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là cuộc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp chương nguyên hàng nguyên cuộc mạnh vì không nổi lòng là cuộc lên cao thượng xả lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là cuộc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi su chạm biết đời
đứng không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân thấy được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam mô Bụtthaya, con vô thường không kiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong bao thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, bốn hướng đi của kiếp người sẽ do Đại Đức Con Sám Hối sẽ do Thượng Tọa giảng giải với Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Phát Đăng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng ký giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, nghĩa vụ pháp ngày 14/4/2011, bốn hướng đi của kiếp người. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con Pháp Đăng kính lễ đức Tam Bảo. Con kính lễ sư trưởng Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, sư Bình Quang, sư Cát Tát Thầm Mô cùng chư tôn đức tăng. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng bà cô và quý cô tu nữ thân chào Phật tử. Nói về bốn hướng đi của kiếp người, và có những lúc thì chúng ta nghe lục đạo tứ sanh. Lục đạo là bốn đường, lục đạo là sáu con đường, như là trời, nghĩa, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh. Tứ sanh là nhẫn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Rồi bữa hôm nay thì chúng ta cũng nghe nói về bốn cái hướng đi của kiếp người, và nói đến cái nói rất là bình dân và rất là dễ dàng để mọi người nhận biết theo cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái bộ Nhân Chế Định. Hướng đi là một cái sự tìm cầu của chúng sanh. Ở trong đây thì chúng ta thấy nói về bốn cái hạng người, mà Đức Thế Tôn Ngài dùng những cái danh từ rất là thường thức để chúng ta có thể thấy được cái sự tối và sáng. Có hạng người thì từ cái bóng tối nhưng mà hướng đến cái bóng tối, thì đó là hạng người được Đức Thế Tôn Ngài nói rằng người sống ở một cái giai cấp, một cái tài sản ít ỏi, một cái giai cấp thấp thỏi, xấu, một cái hình tướng xấu xí, người đã lại làm những cái hành động tội lỗi. Rồi có hạng người thì từ cái bóng tối nhưng hướng đến ánh sáng. Có những người thì cái địa vị xã hội, giai cấp hay là cái tướng mạo thì hoàn toàn thua thiệt, nhưng người này lại biết được cái tội phước và cố gắng làm những cái điều tốt đẹp, mà những cái thiện pháp mà đưa đến cái sự kết quả cho tương lai. Rồi người từ ánh sáng hướng đến bóng tối, ngược trở lại. Có những người đẹp trai, gia đình, danh gia vọng tộc, giàu sang của cải, quy quyền thế lực, nhưng người này lại làm những cái điều tội lỗi. Hạng người này thì chúng ta thấy ở trong đời cũng rất là nhiều. Đức Phật nói rằng người đó từ hạng người ánh sáng đến bóng tối. Rồi có hạng người từ ánh sáng đến hướng đến ánh sáng, là chỉ cho những người sanh trong gia tộc, những danh gia vọng tộc, có sắc đẹp, uy quyền, có tài sản lớn, có địa vị, nhưng người này lại làm những cái thiện nghiệp và những cái thiện pháp rất là nhiều. Được ví dụ cho những vua chúa phú hào, những người đó có cái tâm như là những cái vị vua mà thực hành cái thập duyên pháp của Đức Phật, thì đó gọi là người từ cái ánh sáng mà hướng đến ánh sáng. Và bài học hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe từng tờ Giác Đẳng sẽ trình bày dẫn dụ những cái ý nghĩa và những cái câu chuyện để giúp cho chúng ta hiểu về bốn cái hạng người hay là bốn cái hướng đi của tất cả chúng sanh ở trong cuộc đời này. Bây giờ thì mời MC Vô Thường hay là Cô Lăng Nhật Nguyệt lên đọc bài học và chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng rộng rãi bài học hôm nay. Kính mời quý vị.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giác, con xin phép được đọc bài nghĩa vụ pháp, bốn hướng đi của kiếp người. Thế nào là hạng người bóng tối hướng đến bóng tối? Tam mô hô tí tam ma pa ra giác nô. Ở đây có hạng người sinh ra trong gia đình hạ cấp như nô lệ, hay gia đình thợ săn, hay gia đình đan sọt, hay gia đình thợ đóng xe, hay gia đình người đổ rác, nhà nghèo đói, cơm nước thiếu thốn, sinh kế khổ sở, tìm được cái ăn, tắm mặt khó khăn, và người ấy là xấu xí, khó nhìn thấy lùn, bệnh tật, đuôi chột, ca mô, bút. A giải thích, ca mô tí, e các khí ca nô, và u phát giác khí ca nô, và nghĩa là mù một mắt chột, hoặc mù cả hai mắt, tật tai, cú ni, què chân, canh trô, bại liệt, bắt cá hát tô, không có được cơm ăn, nước uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc, người ấy hành ác hạnh, bằng thân hành ác hạnh, bằng khẩu ác hạnh, bằng ý, người ấy sau khi hành thân ác hạnh, hành khẩu ác hạnh, hành ý ác hạnh, thân hoại mạng chung bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ địa ngục. Như vậy là hạng người bóng tối hướng đến bóng tối. Thế nào là hạng người bóng tối hướng đến ánh sáng? Ta mô hô tí trô tí ta ra giá nô. Ở đây có hạng người sanh ra trong gia đình hạ cấp như gia đình nô lệ, hay gia đình thợ săn, hay gia đình đan sọt, gia đình thợ đóng xe, gia đình người đổ rác, nhà nghèo đói, cơm nước thiếu thốn, sinh kế khổ sở, tìm được cái ăn tắm mặc khó khăn, và người ấy là người xấu xí, khó nhìn thấp lùn, bệnh tật, đuôi chột, tật tay, què chân, bại liệt, không có được cơm ăn, nước uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc. Người ấy hành thiện hạnh bằng thân, hành thiện hạnh bằng khẩu, hành thiện hạnh bằng ý. Người ấy sau khi hành thiện hạnh, hành khẩu thiện hạnh, hành ý thiện hạnh, thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú cõi trời. Như vậy là hạng người bóng tối hướng đến ánh sáng. Thế nào là hạng người ánh sáng hướng đến bóng tối? Cho tí hô tí tắc mắt bà ra giá nô. Ở đây có hạng người sanh ra trong gia đình thượng lưu như gia tộc vua chúa hào phú, hay gia tộc phạm chí hào phú, hay gia tộc chủ hào phú, sang trọng, tài sản lớn của cải nhiều, sung túc vàng bạc, sung túc tư trang vật dụng, sung túc lúa gạo mễ cốc. Người ấy lại xinh đẹp, dễ nhìn, dễ thương, có nước da tuyệt vời, nhận được cơm ăn, nước uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc. Nhưng người ấy hành ác hạnh bằng thân, hành ác hạnh bằng khẩu, hành ác hạnh bằng ý. Người ấy sau khi hành thân ác hạnh, hành khẩu ác hạnh, hành ý ác hạnh, thân hoại mạng chung bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy là hạng người ánh sáng hướng đến bóng tối. Thế nào là hạng người ánh sáng hướng đến ánh sáng? Chô tí hô tí ta ma pa ra dạ nô. Ở đây có hạng người sanh ra trong gia đình thượng lưu như gia đình gia tộc vua chúa hào phú, hay gia tộc phạm chí hào phú, hay gia tộc chủ hào phú, sang trọng, tài sản lớn của cải nhiều, sung túc vàng bạc, sung túc tư trang vật dụng, sung túc lúa gạo mễ cốc. Người ấy lại xinh đẹp, dễ nhìn, dễ thương, có nước da tuyệt vời, nhận được cơm ăn, nước uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc, và người ấy hành thiện hạnh bằng thân, hành thiện hạnh bằng khẩu, hành thiện hạnh bằng ý. Người ấy sau khi hành thân thiện hạnh, hành khẩu thiện hạnh, hành ý thiện hạnh, thân hoại mạng chung được sanh nên thiện thú cõi trời. Như vậy là hạng người ánh sáng hướng đến ánh sáng. Thế nào là hạng người thấp đến thấp? Ô nát tô hô tí. Như vậy là hạng người thấp đến thấp. Thế nào là hạng người thấp đến cao? Ô nát tu nát tô hô tí. Như vậy là hạng người thấp đến cao. Thế nào là hạng người cao đến thấp? Ô nát tô hô tí. Như vậy là hạng người cao đến thấp. Thế nào là hạng người cao đến cao? Unatunatohoti. Như vậy là hạng người cao đến cao. Trích trong Tạng Diệu Pháp Bổ Nhân Chế Định do Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự dịch, Pháp Sư Giác Giới soạn dịch. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng giải bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Đề tài ngày hôm nay là một đề tài và có lẽ chúng ta được nghe trong nhiều pháp thoại trước đây, và đề tài này cũng đã được giới thiệu nhiều ở trong tạng kinh, đặc biệt là bộ Tăng Chi. Thưa quý Phật tử, nói đến trí hướng thì từ cổ chí kim, từ đông sang tây, người ta đều nhấn mạnh đến một điều rằng con người sống mà muốn có tương lai sáng lạn thì người đó phải lập chí, phải nuôi cái chí lớn. Nhưng mà nói như vậy thì thật sự chỉ có phần nửa câu chuyện thôi. Ít khi người ta có một cái định nghĩa xác thực thế nào là thành công ở trong cuộc sống. Chúng ta lấy ví dụ như là ở Đại Trung Hoa, người ta nói nhất sĩ nhì nông, tam công tứ thương. Người ta trọng khoa bảng, trọng cái chuyện mà học vị, địa vị ở trong xã hội. Người Việt Nam mình cũng ảnh hưởng đến văn hóa Khổng Mạnh, nên các gia đình Việt Nam cũng chú trọng về vấn đề khoa bảng nhiều. Cũng có trong nhiều cái nền văn hóa thì người ta đặt để là con người sống khi còn nhỏ nên có cái hoài bão lớn lên là kinh ban kế thế, làm trai cho đáng nên trai, lên non non tịnh xuống đoài đoài yên. Người ta dựng ra một cái hình ảnh lý tưởng nào đó để xem là cái hướng đi của con người. Chính thật thì về điều này, khi mà chúng ta học vào lời dạy của Đức Phật qua Phật Pháp thì chúng ta thấy là Đức Phật Ngài có những lời dạy rất là thực tiễn, cụ thể, và Ngài cho chúng ta biết nhiều về sự chuyển hóa của con người ở trong sự giáo dục bản thân và cũng giống như sự giáo dục mà xã hội dành cho mỗi thành viên ở trong xã hội. Thưa quý Phật tử, ở trong một thời đại mà ngành truyền thông càng ngày càng tinh đi phổ cập và loài người với cái dân số càng ngày càng đông, và chúng ta có thể đi từ nơi này sang nơi khác, thì chúng ta thấy rõ ràng một điều là sự chuyển hóa cuộc sống từ cái chỗ đứng này bước sang chỗ đứng khác, từ cái vị thế này bước sang vị thế khác, nó không còn là một cái định đặt khối lượng mà xã hội bắt buộc người này phải thế này, người kia phải thế kia. Chứ tôi lấy một cái ví dụ là ngày xưa chúng ta có một số những cái mẫu mã, những cái kiểu mẫu như là con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Chúng ta có một số cái mô hình là người sống ở thành thị thì con cái lớn lên nó sẽ thế này, người sống ở miền quê con cái sẽ lớn lên thế kia, hay là người sống ở trong nước thì họ sẽ như vậy, mà cái người có cái điều kiện du học họ sẽ thấy khác. Riêng đối với người Việt Nam thì qua bao nhiêu cái biến động của năm 1975 trở về sau này, thì chúng ta có được dịp nhìn thấy những cái cơ hội mở ra cho tất cả mọi người. Lấy ví dụ như là ngày xưa ở Việt Nam thì có người sinh ra thừa hưởng một cái gia tài lớn, hay là có một cái địa vị chức quyền trong xã hội, hoặc giả là sống ở Sài Gòn thì tương đối là có nhiều cái điều kiện tiến thân hơn. Nhưng mà rồi trong những làn sóng di dân, làn sóng tị nạn sang Hoa Kỳ, nhiều khi từ thợ xuống thầy, từ thợ lên thầy, từ thầy xuống thợ, cái chuyện đó chúng ta thấy rất là bình thường. Có những vị mà đã từng làm tướng lãnh, coi cả một sư đoàn lớn, mà bây giờ thì đi làm gác giam. Rồi cũng có những người qua đây, họ từ một binh nhì rất là bình thường, chịu khó dành dụng tích cực làm, thì họ cũng có cái cơ sở thương mại, cũng ăn nên làm ra. Cái cuộc sống ngày hôm nay và đặc biệt xã hội Hoa Kỳ đó, cho chúng ta thấy được cái khả tính của con người trong sự thay đổi. Người ta gọi đó là American Dream, giấc mơ của Hoa Kỳ. Giấc mơ đó là giấc mơ cho những người di dân ngày xưa đến từ Âu Châu và sau này đến từ tứ xứ. Người ta đến một vùng đất xa lạ, và ở trong vùng đất xa lạ đó họ tháo bỏ đi những cái định đặt của xã hội cũ, và để bắt đầu làm lại một cuộc sống mới. Và từ chỗ này họ hoàn toàn có cái quyền quyết định là họ chọn cái gì, họ muốn làm gì. Những cái thí dụ về xã hội Hoa Kỳ và những thí dụ về các quốc gia trên thế giới ngày nay, và ngay cả chính ở những vùng đất như là Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, v.v. thì thưa quý vị, nó mở cho chúng ta rất là nhiều những cái bối cảnh mới, mà qua đó mỗi con người có khả năng để lựa chọn hướng đi của mình. Có những người sinh ra rất là giàu có nhiều điều kiện tốt, nhưng mà cuối cùng thì cuộc đời đi xuống. Cũng có những người chịu khó học xong được cái bằng cấp, rồi họ cũng tự lập cho mình một cái chỗ đứng vững vàng ở trong xã hội. Có lẽ điều này là một ở trong những cái thách đố lớn nhất của xã hội đương đại, mà nói lại là một điều mà làm cho người ta dễ dàng để phấn đấu. Chúng ta nhớ rằng ở trong lịch sử loài người Đông cũng như Tây, như là thời Trung Cổ bên Âu Châu hay là thời xưa ở Việt Nam của chúng ta, trong trường hợp của ông Đào Duy Từ chẳng hạn, ông Đào Duy Từ là một vị tướng lãnh đã thành quách lớn, mà chúng ta gọi là Lũy Thầy đó. Và thưa quý vị, sở dĩ mà Chúa Trịnh không dùng ông, tại vì ông xuất thân là con của một người diễn viên ở trong một đoàn hát. Mà thời đó thì người ta nói ca sang, những lời sướng ca vô loại. Nếu mà xuất thân từ giai cấp như vậy thì không cách gì lên làm tướng được hết. Cho đến về sau này, ông đã chứng tỏ rằng ông là người có tài và được Chúa Nguyễn ở đàng trong sử dụng. Và đó chúng ta nghe cái bài hát mà trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hay nụ tầm xuân, nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng anh tiếc lắm thay. Đó là câu chuyện của người xưa. Thì cho chúng ta thấy rằng dù rằng Đông cũng như Tây, Kim cũng như Cổ, thì những cái lề thói mà xã hội áp đặt lên con người đó, nó lớn chứ nó không có nhỏ, lớn lắm. Ngay cả những quốc gia mà tương đối là thoáng nhất, những quốc gia mà có sự mở rộng nhất, thì cũng phải nói rằng cái người từ giai cấp thấp để mà vượt lên cũng là một sự tương đối hiếm hoi. Chúng ta nói như vậy để thấy rằng con người mà từ cái chỗ đứng của mình sinh ở trong một gia đình như vậy, một giai cấp như vậy, hoàn cảnh như vậy để mà chuyển hướng, thì ngày nay chúng ta có nhiều cái cơ hội hơn là từ người thời xưa, nhất là với cái nền giáo dục hiện nay và với những cái xã hội mà mở rộng về kinh tế hiện nay. Bây giờ chúng ta nói sang một lĩnh vực khác thì phải nhận rằng cái bối cảnh của gia đình đó, nó là một cái thuận duyên tốt để phát triển. Mặc dù chúng ta không nói đến giai cấp là một cái quan niệm xã hội có tính cách ước lệ, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng người ta có những cái thống kê, ví dụ như là đa số những bậc vĩ nhân, đa số chứ không phải là tất cả đó, một con số lớn xuất thân từ giai cấp công lương, và giai cấp trung lưu là sản sinh ra những bậc vĩ nhân nhiều nhất. Những giai cấp quá những giàu hay là quá cao đó thì thường con người nó lại bị lạc lõng, và những giai cấp quá thấp thì bị chèn ép. Nhưng giai cấp trung lưu là giai cấp sản sinh ra những người mà tương đối là có nhiều khả năng để vượt trội trong tương lai. Thời Đức Phật còn tại thế đó, thì người ta có dùng cái chuyện gọi là thiện sanh sucata, 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 sucato, để chỉ cho những người mà sanh ra ở trong một cái gia đình lương hảo, có một nền giáo dục tương đối tốt, lớn lên với điều kiện tốt để học hỏi, để hấp thụ và để trở thành một người tốt trong xã hội. Và Đức Phật ngài đề cập đến những cái người này, ngài gọi là Kulaputta, mà trong kinh chỉ hắn gọi là thiện gia nam tử, hay là những bậc thiện nam tử, hay là thiện nữ nhân. Khi nói đến thiện gia nam tử, thiện nữ nhân tức là những người mà tương đối là có nhiều điều kiện tốt để trở thành một vị sa môn xuất sắc. Lấy ví dụ như là từ trong một cái gia đình lương hảo, rồi lớn lên có trình độ văn hóa, người đó có cái ngoại hình không có xấu xí, có ngũ quan đầy đủ và tương đối là một người dễ dàng được tôn kính, được đón nhận ở trong xã hội. Thì những bậc thiện gia nam tử như vậy đó đến rất nhiều ở trong giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta nói đến những bậc đệ tử trưởng tràng, hay những bậc đệ tử ưu tú, hay những bậc khác biệt ở trong giáo pháp của Đức Phật, như là ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, vân vân, thì những vị đó đều có những cái yếu tố mà Đức Phật gọi là thiện gia nam tử. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật ngài không nói về điều đó như là một điều là chỉ có những người đó mới tu được. Đức Phật không nói như vậy. Ngài chỉ nói rằng là những người đó họ có những cái lợi thế để trở thành một vị sa môn xuất sắc. Chúng ta phải nhận một điều rằng có những cái tiền khiêm tật mà họ còn nhỏ đó, nó họ còn nhỏ nó ảnh hưởng đến người lớn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là có nhiều khi một người họ còn nhỏ xuất thân từ trong gia đình quá nghèo đó, thì lớn lên thì vào chùa tu đó thì bị cái bệnh là hay chất chứa. Cái bệnh chất chứa nó không phải là vì người tham lam nhiều, nó cũng có tham đúng không, nhưng mà đại khái là bởi vì cái mặc cảm nghèo, cái sợ cái nghèo và sợ nghèo. Mà những người mà có nhiều như họ còn nhỏ đó, họ sống ở trong gia đình sung túc đó, khi vào chùa có thể là đời sống chùa không có nhiều, nhưng mà họ không có lo lắng về tiền bạc nhiều, tại vì họ không có thói quen lo lắng đó, họ không có thói quen thiếu thốn hồi còn nhỏ đó. Chúng ta biết là có những cái văn hào lớn, có những cái khuôn mặt lớn về tài chính như là tỷ phú chẳng hạn, và vẫn bị cái nghèo từ tuổi thơ ám ảnh. Ông Freud là một nhà tâm lý của xã hội, về tâm lý học người ảo đó. Ông có nói một điều là những cái tâm thái của tuổi thơ đó nó ảnh hưởng suốt cuộc đời. Chúng ta thì không có xem là những điều đó là một điều nhất thiết, nhưng mà chúng ta cũng phủ nhận rằng cái xuất thân của chúng ta là ảnh hưởng nhiều. Ở tại Hoa Kỳ đó, nó có một vài trường hợp rất là đặc biệt, là lấy ví dụ người Mỹ, họ sang Mỹ tương đối lâu, nhưng mà người Mỹ đó họ không có cái chú trọng về cái khoa bảng như là người Á Châu của chúng ta. Do vậy trong cái thống kê thì thấy rằng cái cộng đồng người Bể tại đây mà cái mức tăng vọt mà về về giai cấp trung lưu thì tương đối ít. Thường thường là cha thì làm việc tay chân lao động thì con lớn lên thì cũng lao động tay chân. Nhưng mà ngược lại có một điểm rất là thú vị, đó là người Việt Nam ở tại Mỹ thì con đi học ở đại học nhiều. Có nhiều gia đình mà cha mẹ không dành tiếng Anh, không có bằng cấp, nhưng mà con lớn đi học thì vẫn khuyến khích con vào đại học. Tối thiểu ra trường thì cũng có bằng cử nhân hay là MBA, hoặc giả là không cao hơn là bác sĩ, luật sư cũng có. Mặc dù cha mẹ thì không phải là luật sư, bác sĩ. Và chúng ta cũng thấy cái mẫu số cũng thường có trong các gia đình Việt Nam là ví dụ như là ở chùa Pháp Luân có một gia đình của một Phật tử mà người anh là nha sĩ thì kéo theo cả một đàn em làm nha sĩ luôn. Và nhiều trường hợp là cha mẹ làm bác sĩ thì con cũng làm bác sĩ. Thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều là ở trong cái môi trường là nó thích hợp thì nó dễ khiến cho con người nối tiếp cái nấc thang xã hội mà gia đình đã tạo được, hay còn giả đó là một sự khuôn đúc từ còn nhỏ. Thì thưa quý vị, chúng ta nói một cách khách quan ở tại đây là Đức Phật Ngài không có phủ nhận, Đức Phật Ngài không có phủ nhận những cái hiện tượng có tính cách xã hội đó. Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng cái sự tình có thể xảy ra đó là xảy ra ở nhiều điều kiện. Và qua những gì mà Ngài ghi nhận đó thì cho chúng ta những bài học lớn. Ví dụ như là có những người từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Cái này chúng ta thấy rất là thường, nhiều ở trong các cái hình thái xã hội mà chúng ta được biết. Trong một cái thống kê của Liên Hiệp Quốc ấy, thì họ thấy rằng những nước như ở Phi Châu thì hay là những nước mà vốn là thuộc địa đó thì cái sự phát triển về kinh tế xã hội tương đối chậm hơn. Chậm là tại vì họ tiếp nối cái di sản về văn hóa, về tinh thần của những người đi trước, và để có một cái cuộc thay đổi có tất cả triệt để đó thì tương đối hơi chậm. Chúng tôi lấy ví dụ là Phi Châu là một vùng đất hoang dã chậm tiến. Người Tây Phương, người Âu Châu họ đến đó họ khai quá, nhưng mà trong sự khai quá nó mang tính bóc lột. Và từ cái sự khai quá, họ nói là khai quá nhưng thật ra họ biến những nơi đó làm thuộc địa. Những vùng đất mà ngày nay chúng ta nghe nói đến Maroc, Nigeria, Kenya, những vùng đất ngày xưa là những thuộc địa. Và phải nhìn nhận là ở trong những vùng đất thuộc địa đó thì những người thổ dân đó bị nô lệ hóa, nô lệ về mặt tôn giáo, nô lệ về mặt tín ngưỡng, nô lệ về mặt kinh tế, bị lệ thuộc vào rất là nhiều thứ. Và do vậy bây giờ khi họ giành được độc lập thì cái sự phát triển nó cũng chậm, nó chậm hơn là những quốc gia khác mà không có trải qua trường hợp như vậy. Thì về điều này chúng ta thấy phần đông là khi mà còn nhỏ mà sinh ra ở trong một cái gia đình mà bị chi phối về điều kiện kinh tế rất là eo hẹp thì dĩ nhiên là phương diện văn hóa thì cũng eo hẹp, về phương diện bị nhiều thứ người Việt Nam chúng ta nói cái khó nó bó cái khôn. Thật ra thì không phải là cái tư chất là thiếu thông minh, nhưng mà vì nghèo quá thì tự nhiên nó cũng có vấn đề. Chúng tôi lấy ví dụ như là đất nước Việt Nam của chúng ta dù muốn dù không đi nữa thì cũng bị một thời gian dài đô hộ bởi người Pháp, và có một thời gian dài bị chiến tranh, và bây giờ thì chúng ta sống ở trong một chế độ đảng trị đó. Thì cũng phải nhìn nhận rằng cái cảm xúc của chúng ta nó không có, nó có nhiều cái nó hơi bất quân bình. Chúng ta dễ vui, chúng ta dễ buồn, chúng ta dễ bị phân hóa, chúng ta dễ bị nghi kỵ, và chúng ta dễ rơi vào ở trong rất là nhiều trường hợp mà chúng ta nói rằng cái tâm thái của chúng ta nó không có điềm đạm. Ở đây chúng ta không phải là đó là người Việt Nam chúng ta dở hơn dân tộc khác, chúng ta có những cái rất là xuất sắc, có những cái rất là thông minh, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận trên phương diện vui buồn của chúng ta đó thì nhiều khi chúng ta dễ vui và dễ buồn. Thì nói tóm lại là cái con người mà sống ở trong điều kiện mà tôi nói chật hẹp từ thời nhỏ, và từ cái chật hẹp trong gia đình cho đến cái bản thân thì có nhiều khi thiếu cái tiện nghi, rồi hay là ngũ quan không đầy đủ, hay là bị khuyết tật. Nói chung là một người mà bị nhiều cái sự bất lợi từ lúc mà còn nhỏ đó, mà để lột xác, để thoát thai, để tự mình chuyển mình sang một cái hướng đi sáng sủa hơn đó, thì người đó đòi hỏi một cái một chúng ta tạo gọi là một cuộc cách mạng lớn, một cái ý chí phi thường. Điều đó nó có chứ không phải không có. Dạ. Thì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng cái người sanh ra trong chỗ tối đó, có nhiều khi họ đi đến chỗ tối là thường khi lắm. Ở đây Đức Phật Ngài không nói ít hay nói nhiều, Ngài chỉ nói rằng có người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, có người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, có người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, có người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Cái đó là Đức Phật Ngài dạy, mà Ngài không có đưa ra cho chúng ta một cái định kiến là cái này nó nhiều cái ít, nhưng mà chúng ta hiểu được là phần đông là con người sinh ra từ chỗ tối thì đi đến chỗ tối, và từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng đó, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng trong một số cái hình thái xã hội, đặc biệt là tại Hoa Kỳ đó, thì nó lại cho chúng ta những cái hình ảnh rất là đẹp. Chúng tôi lấy ví dụ như là đất nước Hoa Kỳ chỉ có trong vỏn vẹn 300 năm mà người ta xây dựng một quốc gia hùng cường và bậc nhất của thế giới, là tại vì cái xã hội này bảo đảm cái sự tự do phát triển của mỗi cá nhân. Chúng tôi không nói rằng qua Hoa Kỳ thì ai muốn làm sao cũng được, nhưng mà mình phải nhìn nhận rằng có những người mà ban đầu họ khởi sự rất là bình thường, như là ông Steve Jobs, một người lập ra cái công ty Apple, mà ngày nay mà những cái iPhone mà chúng ta xài rồi, thì nếu như ông lập một cái công ty Apple từ một garage ở San Francisco, garage nhỏ thôi, và lúc bây giờ mà nếu so sánh với hãng IBM thì thực sự một cái hai anh thanh niên nhỏ mà chế những cái computer trong garage mà so với hãng IBM thì không nghĩa gì hết, nhưng ngày nay Apple đã qua mặt IBM rồi. Điều đó nó cũng nhắc cho chúng ta thấy một sự kiện, đó là người Mỹ đó, ở cái xã hội Hoa Kỳ, xã hội là họ không có thích, hay họ không có chủ trương là có một sự áp đặt tính cách lề thói, quan lại, thư lại, mà thay vào đó là có luật chơi công bằng. Nếu một người mà chịu khó, nếu một người mà có cái tinh thần sáng tạo và có thực tài, thì người đó họ vẫn có thể vươn lên được. Thì riêng về ở trong đạo Phật đó, thì Đức Phật Ngài không nói rằng cái sáng cái tối ở đây nó chỉ thuần ở cái nghĩa là tầm thường, hay là thành công, hay là địa vị thấp, địa vị cao. Ngài không nói như vậy. Ngài chỉ nói là một điều như vậy, là cái mà Ngài gọi là tối ở đây thực là một cái hoàn cảnh bất lợi khi mà sanh ra. Ví dụ như nhà nghèo, ví dụ như khuyết tật, ví dụ như trong cái văn kê giai cấp thấp. Nhưng mà cái chỗ sáng ở đây thì Đức Phật Ngài cho chúng ta một cái ý tưởng hoàn toàn khác đi. Cái chỗ sáng ở đây Ngài không nói rằng người đạt được bằng cấp cao, hay là người đó lên thế này thế kia, có địa vị trong xã hội. Mà cái sáng ở đây là Đức Phật Ngài dạy rằng người đó đã thể hiện được cái thiện pháp ở trong đời sống của họ. Chúng tôi có dịp đi cứu trợ bên Miến Điện. Có lần chúng tôi đi với mười mấy người Phật tử. Thì thưa quý vị, cái cảm giác mà chúng tôi về một cái vùng mà đi xin cứu trợ đó, nó là một cái cảm giác rất là lạ lùng. Chưa có bao giờ mà chúng tôi đi đâu cứu trợ mà cái cảm giác nó đến với chúng tôi như vậy. Chúng tôi cùng với 17 người, ở trong đó có vài ba vị xuất gia rồi còn lại là Phật tử, đi về một cái nơi mà người ta rất là nghèo, một vùng rất là hẻo lánh, Việt Nam gọi là vùng sâu, vùng xa đó, chúng ta gọi là vùng hẻo lánh. Thì thứ gì lẽ ra ở những nơi đó thì người ta là tay chân lắm, tay bùn rồi, nghèo khổ hoang dã, nhưng mà khi chúng tôi đến đó, cái chất của Phật pháp, cái chất của đạo tâm, cái chất thiện tâm của những người đó, họ người sáng, họ sáng trong cái sự thành thật của họ, ở trong tấm lòng của họ đối với Tam Bảo, và cái họ tỏa sáng ra cái thiện pháp. Mà khi mà chúng tôi nhìn, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi ít có thể so sánh, nhưng mà phải nói rằng cái số mười mấy người mà từ bên Úc, từ bên Âu Châu, từ Hoa Kỳ mà qua để cứu trợ, và những người đó đó, thì nếu mà mình so sánh những người này với những người nạn nhân của thiên tai đó, thì những người bên Úc, bên Hoa Kỳ, Âu Châu qua đó, thì nếu được chăng đó, thì được về phương diện là ở cái nước tương đối có tiền bạc hơn thôi. Nhưng mà cái đạo tâm, cái tư cách và cái thiện pháp, cái chất thiện thì mình không thể so sánh với những người ở vùng quê này được. Chúng ta lấy ví dụ là họ có thể ngồi nghe chư tăng thuyết pháp ở trong một thời gian một tiếng đồng hồ, rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, và bằng một cái thái độ rất là cung kính. Và chúng ta hiểu rằng Phật pháp ở trong lòng họ thì có rất là nhiều. Bởi vì những cái điều đó khiến cho chúng ta nhớ đến Đức Phật Ngài dạy rằng có những người sanh ra ở trong bóng tối mà họ đi đến chỗ sáng. Thì ở đó chúng ta thấy rõ rằng là những người đó là những người miền quê, những người mà chúng ta gọi là sống ở những cái vùng mà hẻo lánh xa xôi, nhưng mà nhờ vào Phật pháp, nhờ cái chất thiện ở trong lòng họ làm cho họ tỏa sáng, thì thật ra trong phái đoàn ai cũng thương họ. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ngày nay ở giữa những cái thành phố rất lớn, nghĩa là cuộc sống xã hội cực kỳ tinh vi về kỹ thuật, tinh vi về luật pháp, tinh vi về hệ thống phương tiện, mà có những con người mà người ta gọi là những quái vật, những con quái vật, tức là họ làm bao nhiêu cái tội ác xã hội, tại vì ở trong lòng họ không có chất thiện. Thì như vậy á, khi mà Đức Phật Ngài nói rằng từ cái chỗ sáng đến chỗ tối á, thì Ngài không nói rằng con người từ cái từ một cái địa vị, từ cái hoàn cảnh giai cấp thấp mà đến giai cấp cao, Ngài không nói như vậy. Nhưng Ngài nói rằng con người sinh ra lẽ ra trong cái nền giáo dục bị hạn chế như vậy đó, thì họ không thể có được một cái tâm hồn hướng thượng, hướng thiện cao như vậy. Nhưng mà chuyện đó có. Dạ, ở trong lịch sử của con người có những con người tương đối là rất là gần với chúng ta. Chúng tôi nói lấy ví dụ như là tiến sĩ Ambedkar, ông là một người xuất thân từ giai cấp cùng đinh của Ấn Độ. Ông vươn lên trở thành một luật gia nổi tiếng, là người viết ra cái hiến pháp của Ấn Độ, và là một người đã đưa hàng triệu người Ấn Độ trở về với đạo Phật. Thì Đức Phật Ngài trong cái lời nói rất là giản dị của Ngài, Ngài đã khẳng định một điều rằng cái khả thể, một điều mà có thể thấy được là không hẳn là con người sanh ra ở trong một giai cấp cùng đinh như là Sunita, là tính điểm là cùng đinh, mà Ngài đã cho phép những người cùng đinh vào trong giáo pháp là tại vì Ngài cũng thấy rằng cái tiềm chất và cái tiềm chất để họ tu tập để trở thành một người tốt có, chứ không phải là không có. Và về điểm này đó thì đạo Phật đã mang lại một tiềm hy vọng rất lớn và cho rất là nhiều người vì cái khả thể đó, chứ không phải là Đức Phật nói rằng ở giai cấp nào thì sẽ vĩnh viễn ở giai cấp như vậy. Và cũng ngược lại đó, thì Đức Phật Ngài cho biết rằng một người sanh ra trong cái điều kiện sáng sủa, điều kiện tốt đẹp, điều kiện lẽ ra đó thì có một cái tương lai rất là tốt đẹp, thì họ vẫn có hai cái hướng đi trong tương lai có thể xảy ra. Một là đời sống họ có thể từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, nhưng mà đời sống họ cũng có thể từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, cái nào cũng có. Cái người từ chỗ tối đến chỗ tối thì dĩ nhiên là nhiều, người từ chỗ tối đến chỗ sáng cái chuyện đó có, thì ngược lại người từ chỗ sáng mà đến chỗ tối cũng có. Đời sống con người không có ai dùng cái giàu của mình, dùng cái lợi thế của mình để bảo đảm hết. Chúng ta nhớ có một người Phật tử rất là nổi tiếng trong lịch sử đạo Phật, đó là Bà Visakha. Có một lần bà thấy người cha chồng mà ăn cơm mà nhìn thấy đi tỳ kheo đi khắp thực gian mà không để bát thì bà đã từng nói một câu là thưa ngài, xin ngài hãy đi nơi khác. Thân phụ chúng tôi đang dùng một thức ăn cũ. Vì sao thì người cha chồng mắc lỗi, thì bà giải thích rằng một người sanh ra đời mà làm phước, một người sanh ra đời chỉ hưởng phước mà không tạo phước, giống như ăn thực phẩm cũ thôi, chứ ăn thực phẩm đời trước để lại. Thì chúng ta cũng phải nói rằng con người ngày hôm nay từ từ đi vào trong một cái giai đoạn chúng ta gọi là hưởng cái cũ mà không tạo nên cái mới. Cách đây nhiều năm thì Liên Hợp Quốc đã làm một cuộc báo động lớn là con người đã tự phá hủy cái hành tinh này bằng cách là không có tái tạo. Và những gì mà mình đã lấy đi, ví dụ như mình đốn cây trong rừng nhưng mà không biết trồng rừng, và rừng càng ngày càng bị tàn phá mà không biết không được trồng lại. Ngày nay thì người ta kêu gọi cái gọi là recycle. Recycle là chúng ta dùng cái gì để nó hồi sinh, để chúng ta có thể tái tạo lại được cái mà chúng ta lại lấy đi từ trong thiên nhiên của mình. Thì thật ra cái phước mà chúng ta làm ở trong đời sống nó cũng có hạn chế chứ không phải không hạn chế đâu. Nếu mà chúng ta làm quá, chúng ta hưởng hết phước, thì khi mà chúng ta hưởng hết phước không tạo phước mới, thì giống như mình có tiền bạc mà mình ăn rồi mình không làm gì hết, thì thực sự thưa quý vị, cái phi duyên nghiệp không có nghĩa là cái quả nghiệp nó cạn hay không cạn, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng cái nghiệp quá khứ nó chỉ cho chúng ta một phần của cuộc sống thôi, một phần còn lại cuộc sống là từ cái quả đó, từ cái điều kiện mà chúng ta có đó, chúng ta có dùng nó để xây dựng một cái gì tốt đẹp hơn hay không. Thì giống như là chúng ta nói đồng tiền, khi mà nó đến tay một người mà không biết làm ăn đó, thì từ cái tiền lời đó họ lấy lời họ đắp vào trong vốn, rồi vốn càng ngày càng lớn. Thì cũng có những người họ làm sao mà họ xài đi mà nó mất cả vốn luôn. Chúng ta thường nói người khác là bán lúa giống, nhưng có nhiều người ăn cả lúa giống của mình luôn. Thì khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta không còn nữa. Thì cái phước của quá khứ nó không có nghĩa là tất cả. Một người sanh ra đời có thể là có một ông cha bà mẹ rất là tử tế, rất là thương yêu, rồi sanh ra trong gia đình tương đối khá giả, cái chuyện đó chúng ta thấy rất là nhiều. Nhưng mà rồi cha làm thầy, con đốt sách, rồi con lớn lên thì lại đi vào trong một cái hướng đi tâm tối. Chuyện đó chúng ta thấy đầy dị, thấy vô số, thấy nhăn nhãn trước mặt. Là tại vì sao vậy? Là những người đó họ không có cảm kích, họ không có nhận được cái gì mà họ đang có, và từ từ thì họ lại phá hoại đi. Khi rồi chúng tôi sang bên Thái Lan, chúng tôi có dịp ngồi nói chuyện với một nhà sư. Vị sư đó thưa quý vị là đi dự cái hội nghị ở bên Phu Tan mới về. Và ở phi trường Suvarnabhumi thì có cái chuyện cũng vui lắm, là sư Tịnh Đạo đưa chúng tôi vào trong một cái phòng đặc biệt dành cho nhà sư. Lần đầu tiên chúng tôi vào trong đó thì gặp cái sư đức cũng quen với Hòa Thượng Chân Trí. Và chúng tôi lúc trước cũng gặp sư đó, thì sư đó sư có nói về trường hợp như vậy. Sư nói là nếu mà mình nhìn cho kỹ đó, mình không khéo ngày nay đó là chúng ta đang đi vào một cái sự phá sản. Và sự phá sản là sư này nói là ngày nay mà những quốc gia Phật giáo mà hưng thịnh, mà có chùa to Phật lớn, rồi Phật tử cung kính thương quý chư tăng, cái đó là cái thực sự đó là cái sự thừa hưởng của quá khứ để lại. Ngày xưa những bậc tiền bối, những người đi trước, những bậc cổ đức đã dày công để đào tạo ra một nền văn hóa như vậy. Nhưng mà ngày nay những người hiện tại mà không biết gìn giữ thì họ đi vào trong cái giai đoạn phá sản, tức là mình hưởng cái cũ nhưng mà mình lại hủy hoại, mình không có gìn giữ cho tương lai. Thì vị sư nói đó làm chúng tôi chợt nhớ một điều mà Đức Phật ngày dạy chúng ta trong cuộc đời, đó là chúng ta không có ý lại vào những cái chuyện đó được. Chúng ta bị lại cái phước mà chúng ta hưởng, ngay cả mình sanh ra trong một gia đình mà bản thân của chúng ta là thiện sanh ở đây là sanh trong gia đình rất là tốt đẹp, trong điều kiện rất là tốt đẹp. Nhưng mà nếu chúng ta không biết gìn giữ, không biết bảo lưu, không biết phát huy những giá trị đó, thì những thứ đó nó sẽ mai một đi. Ngày nay chúng ta có nhiều khi tập hợp ở trong một ngôi chùa mà có chư tăng, rồi có Phật tử tập trung đông đảo, rồi lễ đọc rồi mọi việc tốt đẹp, rồi chúng ta đừng nghĩ rằng nếu chúng ta không có làm chuyện gì hết thì nó sẽ giữ yên như vậy. Dạ không, chúng ta đang hưởng cái của quá khứ. Dạ, cái gì mà mình có là mình hưởng của quá khứ. Quá khứ một phần nhỏ do mình, một phần lớn là do những cái gì tiền nhân để lại. Nhưng mà nếu chúng ta không có cố gắng tiếp tục thì thật sự thưa quý vị, nó sẽ mai một đi. Dạ, nó sẽ mai một, một ngày nào đó thì những thứ đó nó tiếp tục nó tồn tại nữa. Thì Đức Phật Ngài cho biết rằng có rất nhiều trường hợp những người hưởng cái phước cũ, và hưởng phước cũ họ sanh trong gia đình tốt, ở trong điều kiện tốt, có tướng hảo cũng tốt, nhưng mà rồi họ không biết dùng cái chuyện đó cho những cái chánh đáng, và họ không thể hiện được cái thiện pháp. Đức Phật Ngài không có dạy rằng cái thân của chúng ta đó là báo thân, là kim cang bất hoại, Ngài không nói như vậy. Ngài nói cái thân của chúng ta nó phù du, nhưng mà Ngài cũng nhận rằng từ cái thân sanh tử này mình có thể thể hiện và làm nhiều thiện sự. Cũng giống như một người khéo tay có thể nhặt những đóa hoa dại bên đường kết thành một tràng hoa đẹp, từ cái thân sinh tử này thì có thể làm thể hiện được nhiều cái thiện sự trong đời sống. Thì chúng ta thấy rõ rằng Đức Phật ngài cho chúng ta biết cái khả tính của cuộc sống đó, là nó có thể thế này và nó có thể thế kia. Bởi vì nó có thể như thế này, có thể thế kia, do vậy chúng ta không có ỷ lại, mà chúng ta có thể nói là mình có cái đó rồi mình có thể hưởng, có thể nhắm mắt là hưởng được. Ở đây nó là một cái tinh thần rất là tích cực của đạo Phật. Tích cực ở đây tức là con người sống đó là phải hướng thượng, hướng thiện. Nếu cái cuộc sống mà chúng ta không có hướng thượng đó thì chúng ta sẽ đi xuống. Giá trị tốt đẹp để mình nuôi dưỡng thì giá trị nó sẽ đi xuống. Tuy vì một điều an ủi lớn của chúng tôi khi khi mà chúng tôi sinh hoạt ở trung tâm Phật pháp Buddha Dhamma này là có những lần chúng tôi đi xa như kỳ rồi đó, chúng tôi đi sang Ấn Độ thì có một Phật tử trong phái đoàn, Phật tử chúng tôi chưa bao giờ quen, họ ở Canada lâu lâu thì họ vào trong room họ nghe pháp, mà tình cờ họ vào nghe pháp thì họ có nói với chúng tôi một chuyện. Cái chuyện đó nó nhỏ thôi nhưng mà làm cho chúng tôi cũng rất là vui, vui cả một hai ngày. Họ nói rằng ngày xưa đó khi mà họ thấy cái tạng bi diệu pháp của ngài Tịnh Sự dịch ra đó, thì họ nghĩ rằng ngài Tịnh Sự ngài dịch cho dịch để cho có rồi thôi, chứ thực sự không ai đọc hết mà cũng không có giá trị gì hết, nó không có lợi lạc gì hết. Thì những cuốn sách của Pháp Phạm Chiêu Khánh dịch mà của ngài ra vậy mà họ đọc còn hiểu, còn cũng bi pháp họ không hiểu gì hết. Nhưng mà rồi trước khi đi hành hương thì họ có vào họ dự mấy buổi sinh hoạt, họ dự nhiều sinh hoạt thì họ đọc học về những nghĩa dụ pháp vụ nhân chí định, thì bỗng nhiên họ thấy rằng ở trong kinh cũng còn có rất là nhiều thứ mà họ có thể đào bới được, có thể học hỏi được. Thành ra bây giờ họ thấy rằng cái chuyện mà mình mà do mà không có thấy giá trị cho nên mình không biết quý những nguyên kinh đó thôi. Thì thực sự thưa với quý Phật tử, một điều đó chúng tôi nghĩ là sở dĩ mà chỉ đăng hàng ngày mà cố gắng để bỏ thì giờ vào trong room để mà trình bày về cái ý nghĩa của những cái bài kinh, dù đó là trích ở trong tạng kinh hay tạng của Thượng Minh Châu dịch, hay là trong tạng luật của Siêu Chánh Thân dịch, hay là tạng bi diệu pháp của ngài Tịnh Sự dịch chẳng hạn, những cái điều đó nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta thắp sáng lại những giá trị mà nó nằm tàn ẩn chỗ này chỗ kia. Và sẽ rất là buồn nếu những cái công trình của những bậc cổ đức, từ nói trước hết là từ Đức Phật ngài giảng giải rồi tới các vị A Xà Lê kết tập, rồi về sau thì bảo lưu một ngày nào đó, mà chúng ta nhìn những cái lời dạy đó như là những cái quyển kinh khô khan mà chúng ta để nằm một xó trong cái tủ kinh nào đó, khi đó có trang trọng nhưng mà chúng ta không có hiểu thì rất là buồn. Tại vì cái công trình đó lớn quá. Chúng ta có thì giờ ngồi ở tại đây, cho dù là chúng ta có nhận cái giá trị đó nhiều hay ít gì nữa, nhưng mà chúng ta còn đem những điều đó ra đi để bàn, để nói, để suy tư đó, thì chúng tôi nghĩ rằng có một phần nào đó thì chúng ta cũng nói lên cái tấm lòng của chúng ta cảm kích đối với cái ân sâu của các bậc đi trước, ở trên là sự hóa độ của Đức Phật, ở sau là sự truyền thừa của bao nhiêu thế hệ cho đến ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta bỏ qua đi những điều này, giờ thì thưa quý vị, nó giống như là chúng ta có một cái gia tài mà chúng ta không hưởng. Thì thật ra trong đời sống của chúng ta có vô số trường hợp mà chúng ta thấy rằng con người sinh ra đời đó có thể trong một cái nền văn hóa rất là đẹp, nhưng họ không cảm nhận được nền văn hóa đó. Ở trong một gia đình rất là tốt, nhưng họ không bao giờ thấy được cái giá trị của một ông cha bà mẹ trong cuộc sống hết. Hay là một cái người mà họ sống trong một cái xã hội mà rất là tự do, nhưng họ không gì hiểu giá trị của tự do hết. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi có đọc một tác phẩm là của Nhật Tiến viết, là Chim Hót Trong Lòng. Chim Hót Trong Lòng nói về một đứa bé mà nó sống ở trong khu nhi viện. Nó có mẹ, nhưng mà mẹ lại gửi nó trong khu nhi viện, tại vì bà mẹ làm cái nghề bán thân nuôi miệng và thỉnh thoảng mới chạy vô thăm con. Thì thực sự cái sự thèm khát đối với một cái gia đình bình thường thôi, nghĩa là có cha có mẹ, nó cũng không có được. Thì khi chúng tôi đọc câu chuyện đó, lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ thưa quý vị, nhưng chúng tôi nghĩ một điều rằng thật ra là mình có cha có mẹ, nhưng mà mình không có thấy được giá trị vì đọc cuốn sách đó mới thấy rằng có cha có mẹ là trên hết, chứ nó không phải là cái chuyện mà cha mẹ mình phải thế này phải thế kia. Ở trong đó mình thấy đứa bé là chỉ thèm khát là làm sao có được ông cha bà mẹ thôi, nhưng một tuần một hay một hai tuần mà mẹ mới vô thăm nó một lần. Thì chúng ta bây giờ cũng vậy thưa quý vị, chúng ta thấy rằng đời sống con người mình đó nó có vô số thứ, dạ có vô số thứ, nhưng mà những thứ đó nó đối với chúng ta dần dà nó trở thành cái gì rất là vô nghĩa. Và bởi vì chúng ta không cảm kích được điều đó nên chi chúng ta dễ dàng đánh mất nó. Và khi đánh mất nó thì chúng ta từ cái chỗ mà đáng lẽ giàu có mà chúng ta trở nên nghèo nàn. Và Đức Phật Ngài cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta phải nhìn cuộc sống bằng một thái độ tích cực. Bởi vì cuộc sống nó có thể đi lên và nó có thể đi xuống. Nó không đơn giản là mình làm con vua thì sẽ được làm vua, con sải chùa quét lá đa. Không phải lúc nào mình đi theo một cái gọi là định mạng. Đạo Phật không nói đến định mạng. Đạo Phật không bao giờ nói rằng mọi thứ sẽ đứng yên một chỗ hết. Cái khả tính nó có thể xảy ra ở chúng ta, nó có thể thế này và có thể thế kia. Và do vậy, một người mà sống ở trong cuộc sống thì hiểu đạo, hiểu Phật Pháp, thì nhất là chúng ta không ỷ lại. Và thứ hai là chúng ta sẽ thấy cái chất thiện ở trong đời sống nó quan trọng, nó thắp sáng đời sống của chúng ta. Một con người sanh ra đời thì thật ra có cái thân năm quận này, rồi cũng có thăng có trầm, rồi sống trong xã hội cũng có khen có chê, rồi có khi này khi khác. Nhưng mà nói chung thì làm thế nào đó mà sao hết và sao hết tất cả những thứ đó, cái tồn tại ở trong lòng còn lại chúng ta là cái thiện pháp. Dạ, thiện pháp. Bởi vì cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài thường mô tả ở trong kinh điển á, nếu chúng ta đọc chúng ta nghe một cách rất là êm đềm, rất nhẹ nhàng. Ngài nói về một thiện gia nam tử, tức là một người sanh ra đời từ trong hoàn cảnh rất là tốt đẹp. Rồi vì thiện gia nam tử đó xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, rồi có những cái thành tựu thế này thế kia trong thiện pháp. Những đoạn kinh nó đến nó đi, nó đọc đi đọc lại bao nhiêu lần ở trong cuộc sống của chúng ta không có thấy là những cái đó nó có một cái ảnh hưởng lớn như thế nào. Nhưng mà qua đó Đức Phật Ngài gợi gắm cho chúng ta một điều là nếu chúng ta có cái điều kiện tốt và khéo vận dụng thì chúng ta thắp sáng được cái chất thiện, thắp sáng được cái gọi là pháp và thiện pháp. Chúng ta có điều kiện để hướng thượng và hướng thiện thì đời sống của chúng ta nó hoàn toàn khác đi. Và nên chi những bài học như vậy thì thưa quý vị, thường là những gợi ý Đức Phật Ngài cho chúng ta biết là có những người sinh ra đời trong hoàn cảnh bất lợi, có những người sinh ra đời có nhiều cái lợi thế, nhưng mà có những người sinh ra đời bất lợi đó thì đời sống họ đi xuống, cũng có người là đi luôn lên. Thì cái người sinh trong gia đình mà có nhiều lợi thế thì cũng một khi đi xuống và đi lên. Và cái đi xuống đi lên ở đây Đức Phật Ngài không nói rằng là giàu là nghèo, là có học vị cao hay học vị thấp, mà Ngài nói rằng người đó cuối cùng họ có khai dụng được đời sống của họ để biến những cái hơi thở, biến cái lời nói, hành động, việc làm của họ đó nó là một thể hiện của thiện hành, của thiện pháp, của thiện sự, hay là đời sống từ cái chỗ bất hạnh đi đến chỗ bất hạnh. Thì thưa quý vị, ý nghĩa của bài học này nó là một bài học để chúng ta suy ngẫm, chứ nó không phải là điều để mà chúng ta nói. Chúng tôi rất là tin tưởng một điều là Đức Phật Ngài là một nhà giáo dục lớn. Ngài nói rất nhiều về sự chuyển hóa, về khả năng chuyển hóa của con người. Và dĩ nhiên là con của Đức Phật thì chúng ta không thể không nói đến điều này. Con người mà trong cái khả năng chuyển hóa đó, mà ai mà biết nắm làm chủ lấy cái vận mạng của mình, tức là người đó có thể khiến cho cuộc sống mình từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, hay là từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, thì Đức Phật thực sự rất là tán thán những người như vậy. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây. Và ngày hôm nay thì thưa quý Phật tử rất là hoan hỷ, lâu ngày thấy chúng ta có nhiều vị MC trở lại. Hôm nay của cô Ngô Đức Hạnh, cô Bi Duyên, cô Huệ Ngọc ở trung tâm điều hành. Hôm nay cũng có đi sư Liệu Pháp cũng vào trong room. Và không biết là thật sự thì mấy hôm nay không có, không biết là cái chương trình sinh hoạt ở trong room là vì nào sẽ điều họp ngày hôm nay. Thôi thì xin để tùy chư công đức, có thể là sư Pháp Đăng hay là đi sư Liệu Pháp khi nào giúp đi điều họp chương trình tiếp theo là phần thảo luận. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, cho tôi cũng làm thay nha. Con xin tri ân từng tòa giảng dẫn là giảng bài giảng bài học hôm nay. Nên tiếp theo thì phần thảo luận. Dạ, con không biết sư trưởng có ở trước máy không? Và nếu sư trưởng có trước máy thì con xin thỉnh sư trưởng trả lời một cái câu thảo luận số 1. Nếu một người mà không biết rõ về tương lai mà nuôi chí hướng về tương lai thì có phải là quan tưởng không? Thường thì có nhiều người chỉ khi nào mình là một cái người Phật tử hoặc là có nghe Phật pháp thì mình mới biết, có nghĩa là cái có một cái kiếp sống tương lai. Còn nếu mà ngược lại, những cái người mà không có cái như vậy thì họ nuôi một cái chí hướng về tương lai như vậy, có phải là họ quan tưởng hay là họ không có thực tế? Dạ, con xin thỉnh sư trưởng thảo luận cho cái câu thảo luận số 1 ạ.
Nếu một người không biết rõ về tương lai mà nuôi chi hướng về tương lai, có phải là quan tưởng không? Cái quan tưởng thì nó như vậy. Cái một người đang ở trong một cái bối cảnh nào đó, nhưng mà tưởng tượng như mình là thế này là thế kia, có lẽ thì đó là mới giúp mình quan tưởng như thế này. Còn cái vấn đề mà tuy rằng là không biết trong tương lai như thế nào, nhưng mà do cái đức tin, nhất là cái đức tin về nhân quả, thiện ác, tội phước vân vân, do đó mà những người Phật tử ưa thích làm những việc lành, những việc thiện, việc tốt chẳng hạn, thì cái điều này không phải là quan trọng căn cứ vào đâu, căn cứ vào Phật môn. Vì Đức Phật ngài có dạy rằng là đối với người thiện làm việc lành, nếu như không có quả báo đời sau thì người ấy vẫn không có bị kiểu như là thiệt thòi gì cả. Tại vì hiện tại những người đó họ làm những điều lành thì nên được những người trí thức khen ngợi, như là họ không sát sanh, họ không trộm cắp, họ không có tà dâm, họ không có nói dối, họ không có nói là lời độc ác, họ không có nói lời là chia rẽ, họ không có nói là để yêu thích, họ không tham, không sân, không mà tà kiến. Như vậy thì dù có đời sau hay không có đời sau thì hiện tại họ vẫn được những người trí khen ngợi. Và có những đợt kinh hỏi như là được vua cai trị cho một quốc độ nào, trong một quốc độ như vậy, thì đối với những người họ không có sát sanh, họ không có trộm cắp, nhà vua có thể đem bắt người đó nhân ca làm tội vì họ không sát sanh, không trộm cắp vân vân, thì vua trả lời là không có hiệu quả. Vì người này dù họ có tín ngưỡng không tín ngưỡng, nhưng mà họ không làm những điều tội lỗi đó thì không ai bắt họ cả. Rồi ngược lại, Đức Phật nói tiếp, còn nói gì có đời sau thì người ấy cả hai đời đều tốt đẹp, nghĩa là hiện tại được thiếu trí thức đáng dương khen ngợi, tiếng lành rộng xa, đi đứng thân thơ nằm ngồi tâm tư thoải mái, khi lâm chung thì không bị rối loạn, sau khi chết lại được sanh lên hoàn cảnh cảnh giới an vui. Như vậy cả người làm việc thiện cả hai đời đều vui, nếu có quả báo đời sau. Mà không có, nếu giả sử như không có quả báo đời sau thì người làm việc lành, việc thiện vẫn là tốt. Vì vậy thí dụ như tôi không phải là cái vị mà đạt được những cái sanh tử minh, hay là mà biết được cái nhân quả và trở nên rồi làm việc này đi tới chỗ kia tái sanh, hay là cũng không biết có cái đắc trục mạng minh để rồi nhìn quá khứ những vị này làm những kia làm. Nhưng mà khi mà tôi biết được Phật giáo Nguyên Thủy, đọc được kinh điển Pali, đọc vô những trang kinh thấy nói những về nhân quả, ví dụ như là đọc qua những người thiên cung sự, thấy những người bố thí một việc đơn giản thôi nhưng mà vẫn được sanh lên cõi trời, bộ những người cúng dường một mỗi số vật thực đơn giản mà cũng được hưởng quả báo chư thiên. Rồi đọc tới cái quyển Nghi và Ngạ Quỷ, thấy có những người làm ác hạnh mà bị sanh vào cõi dưới địa ngục, sanh lời mà ngạ quỷ vân vân, thì cảm thấy như sợ. Thì so sánh như vậy, tôi không có biết rõ về tương lai có đời sau hay không là có đời sau, nhưng mà vì đức tin, tin tưởng và với cái trí tuệ suy xét lý nhân quả thì nhất là biết rằng là dù có đời sau hay không có đời sau, người thiện làm việc lành vẫn là tốt đẹp, còn nói chi nếu quả có đời sau thì càng tốt đẹp hơn. Chính vì những điểm đó mà tôi cảm thấy như hoan hỷ, vui vẻ, ưa thích làm những việc thiện nghiệp trong những việc tu hành hay là tạo phước, cũng những vấn đề hoan hỷ, cũng nghĩ đến những vấn đề trong tương lai, trước khi giải thoát chúng ta cũng được những cái quả phước như là hưởng tài sản nhân loại, tài sản duy riêng, cuối cùng tài sản thánh nhân tức là đạo quả niết bàn, như phấn khởi hoan hỷ làm được những điều lành. Mà điều này không phải là quan tướng, bởi vì khi kêu là thiện duy nghiệp duy thiện tối lạc và đạo lý tối đại làm lành rất vui, đạo lý rất lớn, nên mỗi ngày mình nghiên cứu kinh sách kinh điển mình thấy thêm được ý nghĩa sâu sắc hoàn hỷ, rồi làm lành rất vui. Tại sao làm lành rất vui? Khi nào mà quý vị có làm những việc bố thí vân vân thì quý vị sẽ thấy một những cái hành động đúng là duy thiện và tối lạc là làm lành rất vui. Trong những lần mà tôi làm được những thiện nghiệp mà tôi nhớ lại, tới bây giờ nhớ lại tôi cũng thấy là hoan hỷ. Như gần đây trong hôm đó, cuối năm tháng chạp khi mà qua Ấn Độ trùng trùng tam tạng kinh đàng, thì tôi nhớ ngày đó tôi đi ra cũng trước cái cổng Bồ Đề Đạo Tràng, để khi đi vào chỗ trùng tam tạng thì họ có bán những cái hoài sách đĩa vân vân, họ bán rất nhiều. Thì lúc đó cái ngày cũng gần sắp về rồi, thì tôi mới lại được kiếm một số đĩa về Phật giáo mà tôi mua, thì tôi cũng gom một quay khá nhiều. Và khi mua cái anh bán sách mình nói cái dây cái người kia dịch qua nói thì với giá 800 rupee. Thì sẵn cái lúc mà đêm đó tôi vừa thuyết pháp xong thì có những cái các phái đoàn này họ dâng cúng cái tiền ruby thì sau sư Pháp Đăng biết hình như 5.000 mấy gì đó, thành ra có những cái tờ giấy 1.000 ruby á, thì tôi mới lấy ra một cái tờ đó 1.000 ruby để tôi trả. Thì anh em này em tính là 800 ruby, thành ra tôi đưa anh tờ 1.000 thì anh sẽ thối là 200. Thì ngay lúc đó là cái sư cô Từ Tâm cô đến nhà cô chụp lại cổ là nói với cái ngài anh chàng Ấn Độ, tức là giá cả cô biết cô nói thôi anh kia phải cuối cùng chính là chỉ có 600 rupee thôi, thế là anh bán đó anh phải thối cho là cho tôi 400 thay vì 800 thì anh nói 200, bây giờ anh phải thối lại 400. Thì lúc bây giờ tôi nhìn thấy cái anh Ấn Độ anh mặc anh buồn, kêu buồn so buồn hiu, cái tội nghiệp, thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà bây giờ nếu mình trả đưa lệnh đúng 800 thì phụ lòng cái vậy sư cô Từ Tâm công cổ nãy giờ lại cổ thông dịch viên cổ cự cái này kia, bây giờ đưa lại mà mình cho hết thì cũng làm bỉ mặt cổ. Mà lại nghĩa lại cái lúc đó tôi mà hả làm sinh mà nhận đi về thì tôi thấy không có vui, thế là khi là thôi tôi là 400, tôi mới lấy 100 đối với cái tôi cho anh cái anh Ấn Độ, tôi cho cái anh bán đĩa đó. Thì cái lúc đó cái anh chàng Ấn Độ anh được anh xin 100 đô, anh mừng quá, anh ôm mừng rượu mừng, tức là quan hệ mình thấy được. Và sư cô Từ Tâm cô cũng quan hệ, tức là cái sự là cô lại cô cải giả cổ đổi tiền vẫn còn là vẫn có ít, không phụ lòng cổ, tức là thay vì tôi phải trả 800 bây giờ chỉ cho anh thêm 100 nữa thôi, thì chưa vẫn còn lời được 100. Thế là không phụ lòng ai cả, cô kia cũng vẫn hoan hỷ, cô thấy việc làm cũng có ý nghĩa, tức là tôi cũng được lợi 100. Đồng thời anh chàng kia ông cũng mừng, anh là được cho 100. Mà nhờ như vậy đó tôi mới cảm thấy nó thoải mái. Về tôi có nói là với mấy vị kia cũng hoan hỷ, nếu mà hôm đó mà tôi lấy 200 tôi về, mỗi lần mà tôi nhớ được cái bộ mặt buồn hiu của cả Ấn Độ chắc là tôi không có vui. Nhưng mà nhờ tôi cho anh là 100, mỗi lần mà tôi nhớ lại tôi thấy lúc mà đưa anh 100 đô cũng mặt anh sáng rỡ, anh ôm anh mừng, anh vui đầu vô khi lúc đó mình thấy nó vui rồi. Thì như vậy là duy thiện tối lạc. Thì giả sử có đời sau không đời sau đi nữa, thì cái quả báo cái tâm tư này lúc mình làm việc lành vẫn vui, chưa có nói những việc thiện, việc tốt khác nha. Tôi nếu mà khi nào có dịp tôi kể cho quý vị mà tôi làm được những việc bố thế cho giúp đỡ những gì đó, thì mỗi lần tôi nhớ là rất là hoan hỷ. Mà chính điểm này tôi mới nghĩ đến Đức Phật Ngài nói trong cái những cái đề mục là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Chư Thiên á, là những việc mình làm đơn giản, nếu mà giờ phút lâm chung mình nhớ lại, nếu mà tôi lúc mà tôi ngáp ngáp sắp chết mà tôi nhớ lại cái gương mặt anh Ấn Độ lúc đó cho anh trăm đô anh vui với anh mừng, lúc đó tôi cũng vui lên, mà lúc đó bất khởi ngày đó chắc là thành là có trời à, mình đang vui. Đúng là những cái niệm về thí vẫn có cái ý nghĩa. Chứ còn khi mình nghĩ đến mình là sát sanh trộm cắp hay là mình ấy, lúc nhớ lại cái buồn thì cái tâm nó đi xuống. À vì vậy nên cái vấn đề mà người làm được việc lành thì tâm nó tươi tắn, nó vui vẻ, dù có đời sau không đời sau, người thiện làm việc lành vẫn không có thiệt thòi, không có lỗ lã gì đâu cả. Vì ngay trong lúc mình làm việc lành, tâm tư mình đã hoan hỷ, còn nói gì có đời sau thì càng hoan hỷ hơn. À, do đó nên cái vấn đề mà dù mình không đắc chứng với túc mạng minh hay là sanh tử minh, không biết rõ tương lai chính xác như thế nào, nhưng mà với những Phật ngôn, với những lý kinh hay là những việc làm của mình thì mình thấy đúng là tốt đẹp, do đó mình làm. Nên cái người thiện làm việc lành như vậy, dù không có biết chắc chắn tương lai như mình nhìn thấy là những hình ảnh cụ thể như trồng bắp thì 3 tháng sau nó có trái vân vân, không phải như vậy, nhưng mà vẫn là tốt đẹp, chứ không phải như chứng bệnh quan tưởng. Quan tưởng như những người bệnh thần kinh có anh chàng anh đi mà mỗi ngày thì anh ra anh ôm cái tay vòng trước anh giống như là ôm cái hoa lăng, anh heo bên heo bên kia, rồi anh ghé từng nhà, anh có tư tưởng là bác sĩ đi khám bệnh từng bệnh nhân vân vân, thì như vậy mới là quan tưởng. Còn cái chúng ta dù không biết đời sau, không biết rõ như thế nào, nhưng mà với đức tin hoan hỷ thì chúng ta cũng không phải là quan tưởng. Kể cả những người như Hồi giáo này kia, dù họ là chắc sai, có thể là tà kiến, nhưng mà họ gì trong kinh điển cô đăng cho hàng dạy họ làm những việc như vậy đó, thì họ làm theo như vậy cũng không phải là quan tưởng, bất quá là họ tà kiến hiểu sai thôi. Còn cái chứng bệnh quan tưởng là họ như đã nói những cái anh chàng bệnh thần kinh là như vậy, những người bệnh thần kinh như vậy mới gọi là quan tưởng. Và đây là câu thảo luận của tôi qua câu trình bày qua câu thảo luận số 1 đẩy như vậy. Nam mô Bụt Tha.
Chào thú lần thai nha, còn xin tri ân sư trưởng đã thảo luận câu thảo luận số 1. Tiếp theo thì hôm nay thì câu thảo luận số 2 thì xin được hỏi ni sư Liễu Pháp. Cái câu thảo luận số 2 là phải chăng sự giáo dục tốt đẹp cho con người từ bắt đầu từ thuở nhỏ, rồi có phải gì không? Nhiều khi đó là còn dạy con thì dạy thở còn thơ. Rồi theo ni sư thì có phải là như vậy không? Thỉnh ni sư Liễu Pháp.
Nam mô Bụt Tha. Con kính lễ sư trưởng, kính lễ tương tòa giác đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tín, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Con thấy rằng là có rất là nhiều câu tục ngữ ca dao cũng như là nhiều cái ý kiến của các nhà giáo dục đó là đề cao cái sự giáo dục từ những thuở ban đầu. Như là hồi nãy Đại Đức Phật Đăng cũng có trích cái câu ca dao, tức là dạy con vì dạy thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Hay là cái câu người ta nói là măng mà không uống đó thì tre vọt bông. Vì vậy cho nên đó, khi mà con người mà đang còn nhỏ, những em bé đó, muốn dạy cho một người họ sống lễ phép, có kỷ luật, biết kính trên nhường dưới, có cái những cái thói quen tốt như là siêng năng, ngăn nắp, trật tự, sạch sẽ đó, thì con thấy rằng những cái đức tính đó đều phải tập ngay từ nhỏ. Còn nếu như nhỏ mà không tập á, thì lớn lên nó đã thành cái thói quen xấu rồi, mà cái gì đã thói quen thì rất là khó sửa. Mà nếu như tất cả những cái điều tốt mà mình học được từ nhỏ đó, thì đến khi lớn lên nó trở thành giống như là cái tính cách, nó máu thành máu thịt của mình rồi, mình không có thay đổi, không có thể thay đổi được. Có nghĩa có một cái bài mà một cái đoạn văn thôi, mà có một cái người đó họ viết, họ nói rằng đó, tất cả những cái gì mà cần học trong cuộc đời con người đó, thì hầu như chúng ta đã được học từ thuở mẫu giáo. Nếu như những cái gì mà cô giáo dạy ở trường mẫu giáo mà mình làm hết á, mình làm đầy đủ như vậy đó, thì lớn lên mình cũng đã trở thành một người tốt rồi. Ví dụ như mình thấy mình mới vô lớp mẫu giáo đó, thì cô giáo dạy đó mình phải chơi, mình phải nhường nhìn bàn, mình phải biết lễ phép đi, biết nghe lời, mình phải sạch sẽ, phải ngăn nắp các chỗ, học xong đồ chơi, chơi xong thì phải cất vào vào cái chỗ, học bài thì phải lắng nghe, thì rồi đi ra đường thì phải nắm tay nhau, rồi không có hỗn hào. Thì tất cả những cái điều đó đó, thì hầu như mình thấy rằng là lớn lên thì mình cũng chỉ sống những cái điều chỉ như vậy thôi. Sống phải biết kính trên nhường dưới, cũng phải biết lễ phép, biết vâng lời, biết ngăn nắp, biết trật tự. Những cái mà mình biết thêm mà về sau này đó, chỉ là những cái kiến thức, những cái trí thức mà nó về cái mặt mà lý luận tư duy thôi. Còn tất cả những cái đức tính tốt mà để hình thành tính cách của một con người đó, thì hầu như là mình học từ khi mình còn nhỏ, từ khi bắt chưa, từ khi đang còn mà bập bè biết nói và bắt đầu biết đi đó, thì mình đã tập, cha mẹ đã tập. Chẳng hạn như con thấy ở trong nhà đó, mỗi lần mà em bé nó bắt đầu mà tập nói đó, thì trong nhà là khi nào kêu kêu người này cũng phải già, kêu người kia cũng phải già, ai trong nhà cũng phải già hết, để em bé đó là kêu nó cũng phải già. Chứ giả sử như mà nó nghe rằng kêu bá ơi mà bá ơi một cái thì nó cũng ơn luôn. Thành ra khi mà có em bé trong nhà đó, hầu như người nào cũng phải để ý tới cái lời ăn tiếng nói của mình, bởi vì nó bắt chước rất là nhanh và nó hình thành nên cái ngôn ngữ nói năng. Vì vậy cho nên có những người đó thì cứ dạy con là phải trung thực, phải lễ phép, nhưng mà trong khi cha mẹ mà sống đó thì nói chuyện với nhau thì không có lễ độ, nói chuyện với nhau thì là rất là thô lỗ, rất là cộc cằn, rồi sống với nhau mà không có chân thật đó, thì khó lòng mà cái đứa con đó nó sống nó có thể lễ độ và chân thật. Bởi vì những cái họ dạy đó nó không có tác động mạnh bằng những cái lời mà nó nghe hàng ngày. Nó nghe hàng ngày thì nó sẽ tác động rất là nhanh, nó bắt chước rất là nhanh. Ngay cả như mà mình nhớ cái câu chuyện là kinh bổn sanh đó, mà có chuyện cái con voi mà nó rất là dữ dằn đó, nó dữ dằn và nó rất là nóng nảy, rồi thì người ta mới không hiểu vì sao. Và vì con voi này trước đây thì nó không có như vậy, mà sau này thì nó có như rất là nhiều tính xấu, thì người ta mới phát hiện ra đó. Người ta đi tìm hiểu mà phát hiện ra là bởi vì nó ở gần những cái có một cái nhóm người trộm cắp hay đến ngồi bên cạnh đó và nói những cái lời tục tiểu dữ dằn hung bạo, và nó ảnh hưởng tới con voi. Và vì vậy cho nên là người ta phải nói là dời cái nhóm đó đi, và đem những cái bậc đạo sĩ, những bậc hiền triết đến ngồi nói cái chuyện đạo đức, nói cái chuyện đàng hoàng lương thiện đó, thì con voi nó cũng đổi tính nết. Vì vậy cho nên là những cái mà cái môi trường sống xung quanh, đặc biệt là gia đình, nhà trường và hàng xóm, cái xã hội, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tư cách của một con người. Và khi một người mà họ đã lớn lên, họ học, chẳng hạn như họ sống trong một cái gia đình mà sống với nhau là không có chân thật, nói với nhau những lời cộc cằn thô lỗ, và trong một cái môi trường hàng xóm cũng như vậy đó, thì khó lòng mà người này lớn lên mà có được cái nhân cách tốt, có cái cách ăn nói lễ phép lịch sự, con thấy rất là khó. Ngoài trừ đó, những người đó phải nói rằng là có những người họ đi ngược lại được, bởi vì họ vốn có cái tư chất, bản chất cái người này sinh ra là vốn họ có cái tư chất thông minh, họ có cái những cái mà phẩm cách riêng của họ, thì họ nhìn thấy những cái xung quanh không có tốt và họ tự tạo cho mình một cái ốc đảo, tự tạo cho mình một cái phong cách riêng đó. Chuyện này thì rất là hiếm. Ngược lại cái chuyện bắt chước thì cái chuyện quá nhiều, chẳng hạn như câu chuyện mà mình nghe của nhắc đi nhắc lại rất là nhiều là bà Mạnh Mẫu mà phải đổi nhà 3 lần, bởi vì ở chỗ nào thì đứa con nó bắt chước cái chỗ đó, ở gần cái chỗ mà làm người ta ở gần nghĩa địa thì cứ học những cái ông thầy mà cũng tế, ở gần chờ thì học cái ngôn ngữ của chờ búa, chỉ khi nào ở gần trường học thì con bà nó mới học thiền, là học sách thánh hiền. Vì vậy cho nên tất cả những cái gì mà mình mà học đó phần lớn là cái từ nhỏ, và những cái gì mà mình học từ nhỏ rồi thì hầu như nó đã ăn sâu, rất là khó mà thay đổi. Còn đến khi mà lớn rồi mới bắt đầu học đó thì nó khó, nó rất là khó. Bởi vậy cho nên là khi cái cả chuyện tu hành cũng vậy, nếu như mà một người mà từ nhỏ mà được hấp thụ cái nền giáo dục Phật giáo, biết phân biệt thiện ác, rồi biết giữ tâm cho trong sạch, rồi biết làm lành lãnh dữ ngay từ nhỏ đó, thì cái tiếp thu rất là dễ dàng, và từ đó cái cuộc sống của người này cái gì làm cũng là thuần theo cái thiện pháp nhiều hơn. Còn giả sử như từ nhỏ không có được học, bây giờ vô chùa rồi bắt đầu mới từ từ mới tập lại, mới uốn nắn lại đó, thì mất rất là nhiều cái công sức, mà thậm chí cái kết quả đem lại thì không được bao nhiêu cả. Vì vậy cho nên là bất cứ nước nào, dù tới Đông hay là Tây, dù cổ hay kim đó, thì cái việc mà giáo dục phổ cập, giáo dục cho những cái con người đó, bắt buộc người đó phải đi học, phải được giáo dục ngay từ nhỏ đó, là không có chỗ nào mà người ta không có quan tâm, chỉ trừ những cái xã hội mà người ta quá là nghèo đói thiếu thốn đó, người ta không có dạy dỗ được thôi. Chứ còn những cái xã hội nào mà bắt đầu có phát triển, có văn minh thì cái yếu tố giáo dục rất là quan trọng, và đặc biệt là giáo dục ngay từ thời còn nhỏ. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Thượng Tọa Giác Đẳng, và con xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sở thủ lành thai, cảm ơn Ni Sư Liễu Pháp. Dạ, bây giờ thì tỉnh Đại Đức Pháp Tính đóng góp cho câu thảo luận số 3. Thì theo cái câu thảo luận số 3 thì những cái giá trị hiện thiện đang mất dần ở trong cái sự giáo dục gia đình do cái nguyên nhân nào? Hiện giờ thì thấy, không biết riêng ở thành phố Biên Hòa thì như thế nào, chứ ở tại Phú Túc hay Túc Trưng này thì cái nhóm thanh thiếu niên này rất là hung tàn bạo ngược. Có thể là nhiều khi mình nghĩ những cái chuyện mà vừa rồi mà đi ở dưới sông Tha mà nghe nói ông cụ đó ông phơi bao tiêu, mà hai chàng thanh niên vào mà xô ông cụ đó mà lấy bao tiêu làm ông bất tỉnh, nó nằm đó. Nghe những cái chuyện đó thì mình thấy rất là cái nền giáo dục đạo đức của con người nó suy giảm rất là nhiều. Và theo Đại Đức Pháp Tính thì những cái hiện tượng như vậy thì do những nguyên nhân nào? Thỉnh Đại Đức Pháp Tính nha.
Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng và Thượng Tọa Giác Đẳng để được đăng mà đại đức Minh Thành cùng với chư tổ Minh Tăng. Kính chào những sư Liễu Pháp cùng với sư Nguyễn và các vị Việt Nam kính nhẫn. Và kính bậc đại đức Pháp Đăng kính thưa đại chúng, thì mình cũng biết ở trong cái thời gian này rồi, cái thời gian này phải nói rằng là Phật pháp thì với những cái ác pháp thì hầu như là cũng 50/50. Có nghĩa là mình tuy là cũng có một số nơi Phật pháp là việc phát triển những cái nước học hoặc là những cái trường thiền vân vân thì cũng rất là phát triển, nhờ như vậy mà chúng ta mới còn cái chỗ để mà chúng ta đứng ở trong mà ngó ra ngoài thấy ở bên ngoài đang xảy ra những cái ác pháp. Chứ nếu không thì chắc có lẽ rằng mà chúng ta cũng khó thấy. Chắc cũng, theo như chúng tôi nghĩ rằng ở trong một thời gian tới nữa thì những cái ác pháp nó sẽ xảy ra khắp mọi nơi, Thì trở lại đối với câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu, thì theo như ở trong kinh mà nói đến là những cái người mà có cái tâm bất thiện, thì những cái điều mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nói đó, thì đó là những cái hành động đó do tâm bất thiện, do 12 tâm bất thiện nó tác động đến thân khẩu ý của những người đó. Nếu mà mình nói như ở cái đời sống ở ngoài đời đó, thì những cái người đó, ví dụ như là người ta trộm cốt, người ta giết người, người ta mua bán những cái chất cấm vân vân, thì bất cứ một cái hình thức nào, thì ở trong cái diệu pháp, ở trong pháp của chúng ta đó, cũng nói đến do cái gì chú nó làm, do cái gì chú nó làm, do 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si tác động đến thân khẩu ý của người đó có những cái hành vi như vậy. Rồi kế tiếp nữa thì tại sao mà những người này dễ dàng sân trở lên tâm bất thiện? Vì sao vậy? Vì những cái người này là đời trước họ ít tạo phước, ít tạo chữ phước báo. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là ở trong cái đời hôm nay, tại sao mà chúng ta ngồi chúng ta nghe giảng về Phật pháp, còn có những người khác đó, thì giờ này người ta chạy nhảy, người ta ăn nhậu la hét vân vân, thì do cũng nhiều đời rồi, cũng có nhiều đời mình cũng tu tập, mình cũng tạo chữ công đức phước báo gì rồi đó, thành ra ngày hôm nay mình mới có mặt ở trong chung này. Còn những người kia đó, là do người ta ít, không có tạo chữ cái phước báo nhiều, nên giờ này thì họ có lẽ họ rất là gần gũi với những cái quán bar hoặc là những cái chỗ nhà hàng, đây là thứ mà cái điều thứ nhất. Rồi thứ là cái nguyên nhân thứ hai nữa là những người này do thân cận với những cái người ác nhân, thân cận với thầy bạn và khác. Ở trong kinh là thường thường mà chúng ta ưa nghe nói đến cái chuyện thầy bạn khác. Thầy tà bản ác có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái người mà dạy cho mình không đúng, mà cái người mà dạy cho mình không đúng vì sao vậy? Vì cái mưu sinh hoặc là vì cái mưu lợi gì đối với mình. Quý vị biết rằng có nhiều người người ta ví dụ như là người ta dạy cho nhiều người ở ngoài đời những cái gì liên quan với tôn giáo của mình. Không biết quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Cảm ơn quý vị. Quý vị biết rằng thầy tà bản ác, có nhiều người á, quý vị biết rằng là cũng đóng vai là một người thầy, nhưng mà họ có những cái điều dạy rất là lạ. Ví dụ như là họ thấy những cái người mà gia chủ giàu thì họ dạy khác, nghèo thì họ dạy khác, giàu thì họ dạy khác. Cúng cho họ hoặc là đối với cái gì đưa những cái tư tưởng rồi của người đó lên cao. Trong cái trường hợp đó như vậy á, gọi là thầy tà bản ác. Bạn nát đó thì quý vị thấy rằng là những cái người đó sẽ rủ mình quý vị quý vị nghe lại rõ chưa? Cái điều mà mình dễ sanh lên tâm bất thiện thì chúng ta gần gũi với những cái người mà những cái bạn mà gọi là ác nhân, thì cái ngay chỗ này thì nó liên quan rất là nhiều với cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng. Thì thường thường thì ví dụ như mình thấy rằng có nhiều người khi mà lớn lên lại có những cái điều rất là lạ, ví dụ như là những cái điều hay nó không có mặt trước, nhưng mà những cái điều gì đó, những cái điều gì đó, mà nó thuộc về mà xã hội đó, chê bai đó, thì những người đó bắt chước. Ví dụ như mình thấy rằng đối với cái sự mà tốt dịch đó, thì những người này đã bị cũng như là quá hư rồi, quá hư đốn rồi. Trong cái sáng nay đó, chúng tôi đọc một cái tờ báo điện tử đó, thì chúng tôi thấy rằng là thời nay có những cái người thanh niên thấy những cái mốt model ăn mặc hở, ví dụ như những cái người đó người ta có những cái người ta có đủ tiền, người ta mua những cái bộ đồ hiệu người ta mặc, thì cứ phải mặc đồ hiệu là người ta để lộ cái đồ hiệu đó ra cho mọi người thấy như vậy. Thì cũng chính do cái nguyên nhân như vậy mà quý vị biết rằng là những cái cậu thanh niên khi mà đi về nhà bạn gái chơi thì bị cha mẹ bạn gái đuổi ra khỏi nhà vì mới lớn lên mà ăn mặc quá lố lăng. Thì quý vị biết rằng là những cái người đó tưởng rằng là mặc những cái bộ đồ như vậy thì được mọi người khen, được mọi người cho mình như là một cái người là mô đồ, một cái người đang rất là mô đen. Nhưng mà không ngờ đó bị phản tác dụng, có nghĩa là đi đến nhà bạn gái mình chơi thì bị cha mẹ anh chị em của bạn gái của mình đuổi ra luôn, vì vậy mà rất là thất vọng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi mà có những cái người mà người ta thân cận với những người xấu thì dễ bị liên lụy, hoặc là dễ bị tổn hại, dễ bị ảnh hưởng. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái có những đứa đó khi mà lớn lên thì nó lại đi ngược với những người đó, có nghĩa là mình mặc những cái gì mà nó cho người ta thấy mình là một cái người đàng hoàng thì những cái người đó lại không mặc. Hoặc là có những người ví dụ như có những cái hành động, có những cái lời nói, có những cái biểu hiện để cho người ta biết mình là một cái người trưởng thành, hoặc là một cái người tỉnh táo, đàng hoàng 100%, thì những người đó lại không bắt chước, mà cứ bắt chước những cái điều gì đó mà nó như là tế liên hòa thượng ở trong những cái phiên đó, quý vị thấy rằng vì vậy mà mình coi những cái phiên đẳng, hoặc là mình gần những cái người bạn mà gọi là cái người bạn ác, hoặc là cái người bạn ngu thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng rất là nhiều. Phần nhiều ở trong cái đời sống, ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong kinh thì nói rằng cái đời sống phạm hạnh của mình được thành tựu là Phật hầu hết đều nhờ cái chuyện bạn nữ. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống thường của chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta có một cái nhân chúng ta muốn dẫn đến một cái sự thành công hoặc là thành đạt gì ở trong thế gian, ở trong xã hội, đối với nghề nghiệp hay là kinh nghiệm gì đó vân vân, thì phần nhiều là chúng ta nhờ những cái người bạn tốt, mình thân cận hoặc là mình gần gũi những cái người bạn tốt đó, thì cái đó nó sẽ dễ dàng dẫn chúng ta đến thành công. Còn nếu mà ngược lại chúng ta thân cận với những cái người bạn ác nhiều quá thì sẽ làm cho cái cuộc đời mình sẽ rất là đau khổ. Thì đây là cái đến cái chỗ này liên quan đến mình thân cận với thầy bạn ác và những cái môi trường, những cái chỗ ở mà không thích đáng thì đây là những cái nguyên nhân để tâm lên tâm bất thiện, mà tâm bất thiện mà tâm lên rồi thì nó sẽ có những cái hành động trộm cắp, sát sanh, hoặc là giết người, hoặc là uống rượu, hoặc là đủ thứ cái tệ nạn. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng. Nếu mà đại đức còn nhiều ý ở trong cái câu hỏi này thì con thỉnh đại đức Pháp Đăng bổ túc thêm, vì rằng đại đức đang thấy những điều này rất là rõ. Bây giờ thì con xin được dứt lời, con thỉnh đại đức Pháp Đăng trở lại. Nam mô A Di Đà Phật.
Alo, nghe không quý vị? Cảm ơn quý vị. Trong cái câu thảo luận số 4 là theo cái tại sao theo cái lý nhân quả một người nhiều phước là do đời trước tạo nghiệp lành, nhưng mà hiện tại thì những người giàu có lại ít biết tạo thiện nghiệp. Điển hình thì nếu mà nói về nhân quả thì cái người mà kiếp này được giàu sang là đa số là do cái phước từ đời trước, những cái thiện nghiệp, nhưng mà tại sao mà giờ họ lại giàu có nhưng mà lại không biết tạo nghiệp thiện? Thì câu này con xin thỉnh sư trưởng, nếu còn thời gian thì con sẽ đặt câu hỏi với tiền đạo Nhất Đẳng Đại Đức Tây Quyền. Bây giờ câu này con xin thỉnh sư trưởng ạ. Dạ, dạ chắc là sư trưởng xuống phòng để nghỉ rồi. Dạ, con xin cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 được không ạ? Nếu được thì con thỉnh thượng tọa có trước máy không? Nếu thượng tọa Nhất Đẳng có trước máy thì con thỉnh thượng tọa. Dạ, dạ con thỉnh thượng tọa.
Cái bậc chỉ tôn đức và thưa quý Phật tử. Việc mà chúng ta có những cái phước phận ở trong đời sống hiện đại do cái nghiệp lành ở quá khứ đó, thì chúng ta nên hiểu rằng có đôi khi chúng ta làm phước ở trong một cái trường hợp hãn hữu, nhưng mà quả phước thì rất là lớn. Ví dụ như có một người cúng dường vị Phật độc giác, một người cơm, mà đời sau lại trở thành một người rất là giàu có. Cái quả của nghiệp thì nó rất là khó để mà chúng ta nghĩ bàn được. Như là mình gieo xuống một hạt giống mà về sau này nó cho chúng ta không biết bao nhiêu là trái. Nhưng mà khi mà chúng ta gieo hạt giống xuống, đôi khi nó đúng thời, đúng chỗ, đúng đất thì cái cây nó lại đơm hoa kết nụ một cách không phải là bội phần mà gấp là gấp trăm, gấp ngàn lần cái mà chúng ta làm. Điều này nó cũng nói cho chúng ta biết một điều là bởi vì lúc mà chúng ta gieo nhân đó, nó chỉ ở trong một thời khắc rất ngắn và vì sao để quả lớn. Do vậy chúng ta không có cái thói quen tồn động lại của cái nghiệp quá khứ mà mình đang làm. Chuyện này nó hiển nhiên như là ở trong cái nhân quả hiện tại. Chúng tôi biết có một Phật tử đó, lúc mà còn là một sĩ quan ở trong quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Có một lần có một người lính ở nhà có chuyện, cha mẹ bệnh, sau đó mà người lính này muốn xin nghỉ phép thì cái người thủ cấp ở trên đó là không có cho đi, thì người lính này mới lên năn nỉ. Vị này là một vị phó chỉ huy ở trong cái lực lượng đó, thì vị này thì cách giúp đỡ cho vị này về. Cái chuyện giúp đỡ nó nhỏ thôi, nhưng mà về sau này qua bên Mỹ gặp lại đó, thì cái người lính cũ lại nhớ ơn của cái người thượng cấp của mình và đã giúp đỡ vị thượng cấp qua một cái chuyện rất là hiểm nghèo, là tìm được một công việc làm. Cả hai về sau nhắc lại thì mới thấy rằng có một chút ân nghĩa Vậy mà về sau này cái sự đền đáp ta lại quá lớn. Thì thưa quý vị, có những cái nghiệp nó còn tồn động, có cái cách gọi là thường nghiệp, hay là chúng ta gọi là thường thân y duyên, hay là tập quán, thói quen. Như là quý vị thường vào trong đung nghe pháp, hay là thường tụng kinh mỗi ngày, hay là thường làm việc gì đó, thì nó tạo thành thói quen. Nhưng mà cũng không phải nghiệp nào đó cũng trở thành thói quen hết. Có những nghiệp tuy rằng nó có để lại quả lớn, nhưng mà nó không thành thói quen. Do đó khi cái người đã hưởng phước bây giờ thì thật sự họ không còn nhớ, còn ảnh hưởng, hay là còn tồn động lại cái nghiệp ở trong quá khứ nhiều. Nó có một chuyện nữa mà mình cũng biết, đó là nghiệp nó sanh quả, nhưng mà quả có khi nó sẽ, thường khi là sanh ra phiền não. Ví dụ như là đời quá khứ mình bố thí, thì trong bố thí là mình xả tài, nhưng mà do cái phước bố thí đời hiện tại là mình trở nên giàu có, và trong sự giàu có đó nó làm cho mình trở nên sa đọa và trở nên ấm đắm nhiễm. Không phải cái phước nào nó cũng dẫn chúng ta đến cái chỗ gọi là thăng tiến về tinh thần hay là hướng thượng. Có những cái phước đó, nó làm cho chúng ta trì trệ đi xuống gọi là phiền não nhiều hơn. Chúng tôi lấy ví dụ là mình sanh ra mình quá đẹp, hay là sanh ra quá giàu, hay sanh ra quá chức cao quyền trọng, thì những điều đó, đó thường nó dẫn cho chúng ta đi đến chỗ sa đọa nhiều hơn. Nói một cách khác, thưa quý vị, tâm phàm của chúng ta mà khi mà được cái phước phần đó thì thường là nếu mà chúng ta có cái duyên may lắm, nghĩa là có cái trí tuệ sáng suốt lắm, thì chúng ta mới được khá hơn. Chúng tôi phải nói là quý Phật tử mà ở trong rung vào rung nghe pháp, hay là đang đi chùa, mà giả sử như quý vị tưởng tượng là mình là một người rất giàu, thì đôi khi mình lại vì cái giàu đó, đó giàu quá đó, bây giờ quý vị có trong tay mấy trăm triệu Mỹ Kim, quý vị đi chùa chỉ chắc quý vị đã kiên nhẫn ngồi đó để nghe pháp. Chúng tôi thấy thường thường là những cái người mà trung lưu, những người trung bình coi vậy mà chịu khó, còn người giàu quá thì đôi khi mình đi đâu mình cũng nghĩ cái chuyện là thiên hạ phải nghe mình, hay là cái chuyện đó không có quan trọng. Và do vậy thật sự thì chúng tôi có nghe một vị Phật tử, họ nói là họ không có mong đời sau đẹp quá, hay là không mong đời sau giàu quá, tại vì đẹp quá chưa chắc là một điều hạnh phúc, trung bình thì được, nhưng mà đẹp quá thôi, đôi khi nhất là người nữ là phiền phức, mà mình giàu quá chưa chắc là những người xung quanh họ thương mình, hay là giàu quá chưa chắc là mình có thể có được cái duyên bình thường mình hòa nhập với người khác, hay là mình là một người quyền cao chức trọng quá, sanh ra đời mình quyền chức cao quá, thì cũng chưa chắc là mình có thể làm được cái điều gì mình mong muốn. Quý vị không tin thì quý vị cứ xem trong những cuốn phim hay đọc chuyện là các vị vua thời xưa, thì chúng ta hiểu chuyện đó như thế nào. Thành ra cái phước có nhiều khi nó cũng là một thứ chứng duyên nè. Sanh ra đời giàu quá, thành công quá rồi, tự nhiên đời sống mình đã trở nên phiến diện, nó đi vào một cái phương diện nào đó. Nhất là chúng ta càng giàu, càng giỏi, càng có quyền hành thì chúng ta càng cao ngạo, và chúng ta càng ít lắng nghe người khác, và ít được nghe cái sự giáo huấn của người khác. Nếu mà chúng ta là người trung bình, là người bình thường, thì đôi khi bạn bè còn có thể nói chuyện với nhau được. Còn là nếu quý vị sanh ra đời mà làm vua, mà cái vị ngư sử là cái người mà can gián nhà vua, mà nói không có lọt lỗ tai đó, có thể đem vị ngư sử là chém đầu cũng có được. Thành ra nói chung là mình tạo phước nhưng mà là một lẽ, nhưng mà mình nên tạo ra cái phước trí. Phước trí tức là sanh ra có trí tuệ, đồng thời mình nên tạo nhiều cái duyên lành, cái duyên lành để biết cung kính trước bậc thiện trí, biết nghiêng mình trước lẽ phải, và gặp cái điều thiện mình mới biết đến với điều thiện. Thật ra cổ chí kim không phải không những vị vua như là vua A Dục, hay là vua Trần Nhân Tôn, hay là vị vua Thái Lan hiện tại, hay là những vị vua mà gọi là vừa làm vua mà vừa có cái cảm nhận được cái giá trị Phật pháp, không phải nhiều đâu, thì chữ đó nó không có nhiều. Đa phần là khi mà chúng ta ở trong cái thế chức cao quyền trọng đó, thì chúng ta dễ sử dụng điều đó cho cái để đánh bóng cái tự ngã của mình, và do vậy mình đi xuống nhiều hơn. Có chuyện này mà quý Phật tử đọc trong kinh, quý vị để ý là chư thiên đó, tức là những chúng sanh mà sanh ra được có nhiều phước đó, sau khi mất đi đó, thì thường thường chúng ta nghe nói rằng vì đó từ trên đó hết phước sanh xuống làm người, Nhưng mà thật ra nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh mà những vị mà hưởng thụ cái thiên phúc thiên lạc thời gian dài đó, mà khi chết mà sợ hãi điều chết mà sa đọa nó nhiều hơn là sanh trở lại làm người, sanh trở lại làm trời. Bởi vì chúng ta biết điều đó nên chi Đức Trời để thích thích. Mà khi hết tuổi thọ mà gặp Đức Phật, Đức Phật ngày độ để sanh trở lại làm Thiên Chủ Đế Thích nữa, thì Đức Trời Đế Thích cảm kích chừng đó vô ngần, xem như là Đức Phật ngày vừa độ cho mình được sanh là một vị trong gia đình bậc thánh mà lại tái sanh trở lại làm vị Thiên Chủ Đế Thích. Còn cái chuyện mà bây giờ một người mà sống quá giàu quá đẹp mà rơi vào con vào cái khổ lụy bản thân thì chuyện đó nhiều lắm thưa quý vị. Cái đó rất là nhiều, từ cổ chí kim chúng ta thấy chuyện đó rất là nhiều. Nên chi chúng ta đừng ngạc nhiên là tại sao một người có phước rất lớn nhưng mà cái phiền não và cái chướng nghiệp thì nó lại nhiều. Điều đó nếu mà chúng ta nghiệm kỹ trên phương diện nghiệp báo, nó là một cái gì rất là tự nhiên lắm. Đức Phật thì nói rằng cái số chúng sanh mà từ cái cõi trời, từ cái cõi vui đó mà sa đọa xuống cảnh khổ, nó nhiều như là số lông con bò mà so với cái chúng sanh mà đang hưởng thiên phúc thiên lạc mà sanh trở lại cõi thiện á, thì ít như là cái sừng con bò. Thì chúng ta hiểu cái chuyện đó, nó là chuyện đương nhiên lắm. Bởi vì không biết là quý Phật tử cảm nhận thế nào, nhưng mà chúng ta hiểu đạo thì chúng ta mong rằng đời đời sau xin được sanh làm người, đời sau xin được có duyên với chánh pháp, đời sau xin được gặp bậc thiện trí. Sanh ra đời đừng có nghèo khổ, nhưng mà thật ra không có nên giàu có và không có nên có quyền cao chức trọng quá. Con người của chúng ta thì ai cũng có cái một điều là có cái cao ngạo của mình. Tưởng tượng mình sanh ra đời mình là một chuyên gia rất là tài giỏi. Bây giờ quý vị là một chuyên gia rất là tài giỏi, thì rất khó để người khác họ độ mình lắm. Bởi vì khi mà mình nổi tiếng quá đó, mình chỉ nghĩ người ta nghe mình chứ mình đâu có nghe ai. Mà mình giàu quá thì mình nghĩ mình đi đâu người ta phải đón tiếp mình, chứ mình ít khi nào mà mình chịu dấn thân làm những việc mà thật sự. Ở trong đời mà quý vị biết, như ông trường hợp ông Bill Gates là một người giàu nhất nhì của thế giới, mà bỏ ra một phần ba phần tư tài sản mình để làm việc phước thiện thì nó ít lắm, đa số thì lại không làm được. Nên chúng tôi nghĩ là mỗi một người chúng ta học Phật pháp nhiều thì chúng ta mong rằng ngoài cái chuyện mà đời sau chúng ta có cái phước để cuộc sống mà nó không có rơi vào sự khốn khó đó, thì chúng ta nên cái phước của thế gian thì nên trung bình thôi, đừng có quá. Đối với chúng tôi nghĩ cái quá nó hơi khó, tại vì nó sẽ cản trở chúng ta rất là nhiều. Chúng tôi thưa với quý Phật tử là nếu mà chúng ta là một người bình thường mà không có phải là một nhân vật quan trọng, đi đó đi nó thoải mái. Nhưng mà một khi quý vị là một người mà nổi tiếng quá rồi, đi đâu cũng khó khăn cả, thì thực sự nó cũng là một điều bất hạnh chứ phải là điều vui đâu. Nói chung là để trả lời câu này thì chúng tôi xin thưa rằng cái phước mà hiện tại mà chúng ta đang hưởng đó, nó không bảo đảm được rằng từ cái phước đó đó mà chúng ta sanh khởi thiện tâm. Cái phước đó nó có thể là một chứng duyên. Do vì chúng ta nên cẩn thận. Cái phước nó cũng là một con dao hai lưỡi thưa quý vị. Nó cũng là một con dao hai lưỡi. Nó có thể cho chúng ta rất là nhiều, nhưng mà nó cũng khiến cho chúng ta bị ngăn ngại rất là nhiều. Đó là những đóng góp chúng tôi cho cái câu thảo luận số 4. Bây giờ thỉnh là Đức Pháp Đăng Quang Thị trở lại.
Dạ, sao thủ lành tay, cảm ơn thượng tọa nhất đẳng thảo luận cho câu thảo luận số 4. Bây giờ thì thấy còn cũng ít thời gian, và bữa hôm nay thì có một cái bản tin vẽ về cái Ấn Độ, nói về Ấn Độ, vẽ lại cái con đường của Phật giáo cổ. Bản tin này thì do Sức Như Quang soạn dịch, sẽ do huynh Vô Phi trình bày. Bây giờ thì mời huynh Vô Phi đọc bản tin, nếu còn thời gian thì sẽ tiếp tục ạ.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Khai. Cái lễ chư tôn đức tăng ni kính chào quý thiền hữu, quý thích tăng rung. Cảm ơn quý thông. Sau đây là phần bản tin. Patta India, ngày 6 tháng 4 năm 2011. chính phủ Bihar sẽ bắt đầu vẽ lại quả đồ tuyến đường hành hương Phật giáo trong tỉnh với mục đích hồi sinh niềm vinh quang cổ và tiến cử ngành du lịch. Tổ chức mới thành lập Bihar Virasat Vikas Samiti, viết tắt là BVVS, và NGO làm việc riêng lẻ dưới sự chỉ đạo của phòng văn hóa và trường đại học Navanalanda Mahavihara. Anh em đã cùng nhau thiết kế một dự án nhiều cấp để phát triển những khu vực chưa được biết đến này. Các chuyên viên sẽ phát triển những khu vực chưa được biết đến trải rộng khắp các vùng Nalanda, Vaishali, Phagapur, Sarang và Đông Champaran. Nhà khảo cổ Pháp Eva Wittgen trong chuyến viếng thăm Bihar mới đây đã chụp không ảnh các vùng trong Nalanda. Cộng đồng đã gìn giữ di sản sẽ được lợi ích khi đưa ra các biện pháp giữ gìn di sản. Du khách nói rõ hơn là khách hành hương, tạo cơ hội đặc biệt cho người địa phương giới thiệu nền văn hóa và di sản và tạo những con lộ sống mới. Nhà khảo cổ Deepak Panda nói, các tuyến đường hành hương xuyên qua những ngôi làng sẽ đem lại niềm hãnh diện về nền văn hóa và cũng đem lại tài chính hỗ trợ cho việc giữ gìn di sản cùng tạo ra một sự nhận thức. Anh Anh nói, mối quan hệ giữa con người và môi trường xung quanh sẽ là một thí dụ về giáo lý của Đức Phật trong miền đất nguyên thủy của nó. Di sản rộng lớn nằm hầu hết trong các ngôi làng thuộc tỉnh Bihar đã từng là một phần của cuộc hành hương cho Phật tử trên toàn thế giới. Hàng triệu tín đồ đã theo dấu những con đường này trong hơn 1.800 năm, con số đầy ám xúc trong khoảng thế kỷ thứ 14. Hội BVVS và anh em đã phát họa một kế hoạch phát triển những di tích này vì lợi ích của cộng đồng địa phương và di sản của họ. Giai đoạn đầu của dự án sẽ gồm có một tuyến đường du lịch nối liền Bodhigada, Raglo, Bodhi, Gupta, Chikina, Nalanda, Raja, Pawati và Chekcha. Kế hoạch đề ra sự tham gia của cộng đồng tập trung vào sự hỗ trợ, hỗ tương giữa cộng đồng và di sản gọi là Phật giáo nhập thế. Tiến trình phục hồi di sản có nhiều khía cạnh như nghiên cứu hiện trường, khám phá, thu thập tài liệu, bảo vệ, bảo quản, khai quật, tiến cử và trình bày. Các tài liệu du lịch của hai nhà du lịch Trung Hoa và Pháp Nguyễn Huyền Trang đã hướng dẫn trong việc tái khám phá về những địa danh quan trọng có liên quan đến cuộc đời Đức Phật và những sự kiện xảy ra cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà Dạ. Con cũng tỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Dạ, kính sư.
Xin được cảm ơn cô Như Quang với bản tin vừa rồi và cảm ơn Đạo Bồ Phi. Tiếp theo là bản tin nói về sức khỏe của Ngài Hòa Thượng Trưởng Lão Hộ Giác. Thưa quý vị, có lẽ là trước đây chúng tôi đã từng loan báo cho quý vị hay là gần một năm qua thì sức khỏe của Hòa Thượng tương đối là suy kém nhiều. Cho đến cách đây 2 tháng thì thưa quý vị, Ngài đi vào tình trạng sức khỏe rất là yếu và cuối cùng phải nhập viện. Và trong lần này thì Ngài đồng ý để lọc thận. Thật ra thì Ngài đã bị tiểu đường tương đối lâu, từ lúc mà Ngài khoảng chừng 45 tuổi. Năm nay thì Ngài Hòa Thượng 85 tuổi. Với một thời gian dài bị tiểu đường như vậy thì thận suy là một điều rất là bình thường. Mặc dù rất là nhiều Phật tử ở gần Ngài đã nói ra nói vô để cho thấy rằng việc lọc thận là một việc mà sẽ tạo cho Ngài có nhiều sự bất tiện trong việc đi lại. Tuy nhiên sau khi nghe lời khuyên của bác sĩ thì Ngài đã đồng ý để lọc thận. Đúng ra là một tiến trình lọc máu và hiện nay thì một tuần Ngài đi lọc máu 3 lần, một ngày nghỉ, ngày nghỉ và ngày lọc, như vậy thì 3 lần trong một tuần. Chúng tôi rất là hoan hỷ để cho quý Phật tử Chư Tăng và quý Phật tử xa gần hay là sức khỏe của Ngài đang ở trong tình trạng rất là khả quan. Bây giờ thì Ngài đi lại tốt hơn lúc trước. Chỉ có điều là Ngài không đi xa được, tại vì với chương trình lọc thần cách mỗi ngày lọc một lần. Thật ra thì thưa quý vị, hiện nay về sức khỏe của Ngài tương đối làm chúng tôi yên tâm hơn lúc trước, là bởi vì tại cái clinic mà lọc thần cho Ngài đó, thì bác sĩ theo dõi thường xuyên. Ví dụ như ở trong máu người ta tìm thấy rất là nhiều cái những cái dữ kiện cho chúng ta biết về tình trạng sức khỏe của Ngài, chất nào dư, chất nào thiếu, và do vậy họ điều chỉnh nhanh chóng, nên chi hiện nay thì màu da của Ngài hồng hào lại. Ngày hôm qua chúng tôi được biết Ngài được lên 110 pound, tức là trong suốt thời gian từ lúc lọc thần bây giờ Ngài đã lên được 10 pound, kể ra đó là một kỷ lục, một điều rất là đáng mừng. Tinh thần của Ngài thì khoan hỉ hơn nhiều, là bởi vì trước kia có nhiều người cho rằng việc lọc thần sẽ làm cho Ngài mệt mỏi, nhưng mà trong mấy lần qua thì Ngài cho chúng tôi biết rằng việc lọc thần lẽ ra nên làm sớm hơn, bởi vì mang lại cái điều kiện sức khỏe tốt, khỏe, khiến cho Ngài cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Nói tóm lại thì chúng tôi rất là tin tưởng là với cái kỹ thuật về lọc máu ngày nay, và đặc biệt mỗi ngày, cứ cách một ngày là chúng ta có thể biết được cái tình trạng sức khỏe của Ngài một cách rõ ràng do cái sự theo dõi của các bác sĩ trong cái tiến trình lọc máu, thì điều đó đó cũng tạo nên một cái niềm hy vọng là Ngài sẽ sống lâu với chúng ta, chẳng những sống lâu mà Ngài sống khỏe. Dĩ nhiên là sự lọc máu khiến cho Ngài đi lại hơi bất tiện, Ngài không đi xa được, nhưng mà nói chung thì chúng tôi rất là lạc quan về tình trạng sức khỏe hiện nay của Hòa Thượng. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, trong một bản tin khác, chúng tôi được biết là Đại học Mahachulalongkorn, một đại học Phật giáo ở tại Thái Lan, đang có một trụ liệu để nới rộng campus ra gấp 2 lần với một cái mảnh đất kế bên. Và ở trong tương lai thì chính phủ Thái Lan đặc biệt là sẽ chú trọng vào việc đào tạo chư tăng cho cả hai chương trình nội điện và ngoại điện. Ngoại điện ở đây được chú trọng về việc cái khả năng để diễn giải Phật pháp bằng Anh ngữ, và cũng như mở rộng cái kiến thức ngoại điện của chư tăng. Đại học Mahachulalongkorn ngày nay có thể nói rằng là một đại học Phật giáo có quy mô lớn nhất so với tất cả các quốc gia Phật giáo khác trên phương diện cơ sở, và được tổ chức theo một cái hình thức tân giáo dục. Nhiều học giả lạc quan tin tưởng rằng Đại học Mahachulalongkorn sẽ giới thiệu một cái phương pháp giáo dục mới mà cắt ngắn thì giờ, cắt ngắn thời gian so với chương trình học cổ điển. Lấy ví dụ là trước kia thì chương trình học Pali của Thái Lan kéo dài đến 9 năm. Người ta nghĩ rằng 6 năm là thời gian tương đối là phải chăng để tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Pali, và còn 2 năm còn lại để cho để biết luận án tiến sĩ. Người ta cũng nói đến một cái ảnh hưởng lớn là nếu chư tăng được dịp đào tạo ở trong một cái môi trường tâm giáo dục, thì khả dĩ có thể ứng dụng những phương pháp giáo dục hiện đại, nhất là về kỹ thuật, vào trong việc giáo dục, thì sẽ làm các ngôi chùa trở nên hấp dẫn hơn với tầng lớp thanh niên. Ngày nay, mặc dù Thái Lan vẫn còn là một quốc gia Phật giáo mạnh, nhưng người ta thấy rằng có một sự chênh lệch rất lớn giữa nền giáo dục của nhà chùa và nền giáo dục của học đường, của trường hệ thống phổ thông ở bên ngoài. Lý do rất đơn giản là bởi vì các nhà sư không bắt kịp với đà tiến, với những thay đổi lớn ở bên ngoài. Do đó nền giáo dục ở trong chùa vẫn còn là nền giáo dục tương đối tương trương và theo phương pháp cổ điển. Ngày mai này chúng tôi sẽ có một bài tường trình nói về công trình xây dựng ngôi chánh điện chùa Pháp Luân, và chúng tôi cũng nghĩ rằng đó là một ở trong những ngôi chánh điện mang đặc tính, mang tính đặc trưng về nhiều giá trị về kiến trúc Phật giáo. Đó là chương trình của ngày mai cùng với các bản tin. Và thưa quý vị, đề tài mà chúng ta học ngày mai sẽ là bốn hạng người ví dụ như cây, và vị giảng sư sẽ là đại đức Pháp Tính. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Xin hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thay, để chúng con tri ân đại thượng tọa Giác Đẳng đã cho biết tình trạng sức khỏe của hòa thượng hộ giác, và con kính thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yeah.